Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 11 tháng 12 năm 2021, tổng số là khoảng 40 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu.
Rồi, kính chào quý bạn đạo. Tuần này chúng ta sẽ học bài Dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh, tình đời rũ rớt chỉ cạnh tranh, cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh, thần kinh rối loạn việc khó thành. Dương Sĩ Hằng. Sao bây giờ dứt khoát làm sao?
Em xin đóng góp. Anh Bảo em xin đóng góp.
Rồi, mời anh.
Theo em cái dứt khoát của cái tuần này là tựa đề cái dứt khoát là theo ý của em ấy, thì là kiểu mình dứt khoát là mình từ bỏ những cái không cần thiết, những cái không cần thiết đối với mình là từ bỏ hẳn, chứ mình không thể quay lại với nó nữa. Chẳng hạn như là người tu mình ấy, là mình dứt khoát mình không hướng về cái động loạn, không hướng về cái động loạn ô trược của đời nữa, mà mình sẽ quay vào bên trong, mình thực tâm mình tu hành, mình hành pháp, mình tu sửa, mình lo cái phần hồn của mình. Gì hết đấy.
Rồi, có ai thêm cái định nghĩa của chữ dứt khoát là cái gì không?
Cô Dung xin đóng góp, anh Bảo.
Yeah.
Thêm cái định nghĩa của dứt khoát là thầy thường nói là dứt khoát là không tái phạm.
Rồi, cái đó là một định nghĩa. Một định nghĩa là dứt khoát là không tái phạm. Nghĩa là dứt khoát cái gì mà sai trái của mình, cái gì không tốt á. Mình dứt khoát vậy là mình không có tái phạm cái lỗi gì đó. Mình có biết được cái lỗi đó, mình dứt khoát là mình không có làm lại cái lỗi đó nữa. Cái đó kêu là dứt khoát. Rồi, có dứt khoát có cái định nghĩa nào khác nữa không? Hoàn cảnh nào mà mình cần phải dứt khoát mà nó có cái định nghĩa nó không giống cái này. Cái này là dứt khoát từ bỏ một cái sự sai lầm nào đó, kêu là dứt khoát không có tái phạm. Rồi ngoài cái này nó còn cái gì nữa?
Dứt khoát là không lưỡng lự.
Không lưỡng lự là sao?
Làm coi như là không có nhất định là phải bỏ, là không có quay lại tới lui.
Nghĩa là dứt khoát nghĩa là mình hứa cái gì mình làm cái đó, mình muốn làm cái đó thì mình cứ cứ làm, mình không thay đổi. Ví dụ bây giờ mình dứt khoát tu vô vi là mình phải làm tới cùng, chứ không phải đợi tới mình làm nửa chừng mình đổi pháp khác hay là mình không làm nữa. Cái đó là mình thiếu dứt khoát. Bây giờ mình nói mình dứt khoát tu là sao? Là phải làm sao? Bây giờ dứt khoát thì nó có nhiều phương diện để dứt khoát. Bây giờ mình nói dứt khoát thì mình hiểu rồi ha. Một á, là mình không tái phạm. Dứt khoát là không tái phạm. Cái thứ nhì nãy mình nói là dứt khoát là mình hứa sao mình làm vậy. Là mình dứt khoát. Bây giờ tôi muốn tu vô vi thì tôi dứt khoát tu vô vi. Tôi không có đổi cái này đổi cái kia nữa. Tôi dứt khoát tu. Thì tôi chọn con đường tu đi tới cùng. Chứ không phải là đi nửa đường bỏ. Cái đó là người không có giữ cái lời hứa của mình á. Không có giữ cái lời nguyện của mình là thiếu cái sự dứt khoát. Rồi, bây giờ mình nói thêm đi, còn nhiều chuyện mà mình nói gì dứt khoát. Trước hết mình tu, mình phải dứt khoát cái gì? Bây giờ mình
có... Vâng. Thì cho cháu được nhớ thì thầy có nói rất nhiều. Thứ nhất là cái dứt khoát của mình đó là dứt khoát tình tiền duyên nghiệp, tâm con cháu phạm. Rồi cái tiếp theo nữa là dứt khoát cái chủ kiến của mình. Cái tiếp theo nữa là dứt khoát thất tình lục dục. Cái tiếp theo nữa là cái dứt bỏ cái đời qua đạo. Tiếp tục nữa là cái tình đời và cái tham lam, thì mình phải bỏ cái đó. Tiếp theo nữa là mình phải buông bỏ cái trần tâm. Rồi không bao giờ nản lòng cương quyết đi tìm chân lý. Và không được giải đãi. Cái nữa là cái hướng thượng, cũng là mình hướng thượng đó, sự dứt khoát.
Không gì đâu.
Nuôi dưỡng ý chí giải thoát. Còn nhiều đấy chú ạ.
Nói nữa, còn nữa thì nói nữa. Nhớ không hay là không nhớ? Cái đó là hết ga rồi hay là còn nói được nữa?
Còn chút nữa thôi chú.
Còn nói được thì nói tới chừng nào hết thôi.
Cái tính tình của mình cũng nào phải minh tránh ấy.
Có một cái dứt khoát rất là quan trọng khi mình tu vô vi là cái gì?
Giữ vững cái lập trường không nghiêng ngả.
Có một
giữ
cái
vững cái lập trường không nghiêng ngả.
Có một cái rất là quan trọng ở trong vô vi khi mà mình tu vô vi.
mới sản xuất được đó, là cháu nhớ được những cái đó.
Đó gì nữa, các anh đóng góp thêm không? Tu vô vi cái gì dứt khoát gì là quan trọng đầu tiên?
Ngay dứt khoát trong người gì mà ông thầy ông nói hãy nắm pháp mà tu, lập dũng chí mà tiến, thực hành mà đạt, đừng có làm gì hết á. Xin hết.
Thì bây giờ mình đã có cái thân xác rồi, nhân thân năng đắc đã có rồi, giờ pháp năng ngộ mình cũng có rồi, thì bây giờ mình phải làm gì? Bây giờ mình có xác, có pháp, bây giờ mình phải làm gì?
Cái tâm mình phải dứt khoát.
Thì phải hành pháp cho tới chết. Hành pháp cho tới chết là kêu bằng gì? Hành pháp cho tới chết kêu bằng gì?
Mình đến có... hơi thở cuối cùng.
Là tử cùng. Gì đạo, anh Bảo.
À, tử gì đạo.
Đó, anh Bảo.
Tử gì đạo, đúng rồi đó. Hành cho tới chết kêu là tử gì đạo. Đó là một trong những cái định nghĩa của tử vì đạo. Là hành cho tới chết. Hành cho hết tới hơi thở cuối cùng. Mình đã có cái xác này là khó có rồi. Mình chánh pháp lại khó gặp nữa. Mà bây giờ mình có cả hai rồi. Thành ra hành tới chết, cái hành dùng cái pháp này để hành tới lúc nào mình bỏ xác thôi. Giờ có xác, có pháp thì phải hành thôi. Hành tới lúc nào mà bỏ xác thôi. Kêu là tử vì đạo. Thấy không? Mà bây giờ mình dứt khoát. Mình tu là cần hai chữ dứt khoát phải không? Thầy nói thường nói đó, tu là phải cần hai chữ dứt khoát. Rồi trước hết là dứt khoát cái gì, rồi mình cắt nghĩa nãy thiện nói gì đó, bây giờ cắt nghĩa từng điểm đi. Bây giờ muốn nói cái nào trước? Nói từng điểm đi.
Thì cái đó là cái tình tiền duyên nghiệp của mình đầu tiên đấy chú.
Tình tiền duyên nghiệp là cái đó nó thuộc về cái gì?
Thì cái đấy nó thuộc về đời rồi, thì mình phải dứt khoát nó.
Nó là thuộc về tâm phàm. Tình tiền duyên nghiệp, tâm con theo phàm. Có nhớ câu thơ đó không?
Có.
À, tình tiền duyên nghiệp là tâm con theo phàm. Cái đó là cái phàm tâm. Thì bây giờ mình phải dứt bỏ cái phàm tâm, phàm trần của mình. Phải không? Rồi gì nữa? Rồi gì nữa?
Mình dứt khoát cái chủ kiến của
chủ kiến là làm sao? Dứt khoát chủ kiến là làm sao?
Mình không lấy cái lúc nào mình không nghĩ mình giỏi hơn người khác hay người khác, mình áp đặt người khác, cái đó là cái chủ kiến của mình.
Mình không có cho cái của mình là đúng nhất. Rồi còn gì nữa?
Rồi mình dứt khoát là không có tái phạm như các bạn đã nói rồi.
Dứt khoát không tái phạm là nói về cái chuyện gì?
Là mình hứa bỏ cái gì là mình bỏ cái đó, mình không có tái phạm lặp lại thì mình không.
Thế
tái...
là khi mà mình đã sửa rồi á, là mình không có được tái phạm. Thế nếu mình sửa đi sửa lại hoài cái tánh hư tật xấu đó mình đâu có bao giờ mình bỏ được.
Vâng.
Thấy không?
Vâng.
Bây giờ mình lấy ví dụ một cái cho dễ hiểu đi. Bây giờ mình nói bây giờ mình thức tâm mà mình dứt khoát mình ăn chay. Rồi nếu mà bây giờ ngày nào đó cái tự nhiên mình thấy đồ mặn cái mình thèm quá cái mình ăn lại, cái đó là mình không có dứt khoát ăn chay. À, mình đã thức tâm mình dứt khoát là không có ai bắt mình, tự mình phát tâm, không có bắt buộc. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái chuyện đó nó có lợi cho con đường tu của mình làm, mình hiểu được mình làm, mình phát tâm, rồi tới ngày nào đó cái mình ăn mặn trở lại, mình không có giữ. À, là mình có cái tánh đó nói bây giờ tôi không giận nữa, tôi không có thị phi nữa. Bây giờ tôi biết rõ là thầy nhắc hoài không có được thị phi. Nhưng mà cái ngày nào đó cái mình tái phạm, mình vô mình lọt vô cái vần mình nói chuyện với người ta nữa, mình bị thị phi nữa. Cái đó kêu là phạm rồi tái phạm là vậy đó. Và tại sao nó có cái phạm rồi tái phạm là tại sao vậy?
Tại sao nó có? Do mình do cái lục căn lục trần mình nó suy đổi với chú.
Tại sao?
Không sáng suốt.
Cái lý do tại sao mà mình bắt buộc phải tái phạm?
Tái phạm là do mình hướng ngoại nhiều.
Theo cái định luật gì? Có ai trong đời này mà không tái phạm đâu phải không? Tại sao vậy? Tại sao nó phải bị tái phạm vậy?
Có trường hợp nó tái phạm thì nó lại dứt khoát, nó ăn năn sám hối hơn thì nó lại dứt khoát được sớm hơn.
À, bây giờ mấy cái định luật nó phải vậy á, mình phải phạm rồi tái phạm thì mình mỗi lần mình thức tâm được chút, mỗi lần mình cố gắng lên được chút, chứ đâu có ai mà mua sửa một cái mà sửa liền được đâu. Mình sửa được là mình cũng phải bị thử lại coi chắc chưa, chứ đâu có ai mà tin mình. Ông trời cũng đâu có tin mình. Mình sửa được kỳ này nhưng mà kỳ sau ông thử lại coi coi sửa được thiệt sự, thật sự sửa được không. Nếu mà mình thật sự mà mình sửa được, mình dứt bỏ thì mình sẽ không tái phạm, lúc đó mình sẽ không tái phạm. Nhưng mà mình cũng đã qua nhiều kỳ rồi, nhiều kỳ thử thách mà rớt lên rớt xuống rồi mình mới đạt được, chứ đâu phải mà đơn giản vậy. Nếu mà đơn giản vậy đâu cần tu chi. Mình thấy mình sửa liền, thấy mình sửa liền cái là hết rồi. Thành ra tu không có nên nôn nóng là vậy, phải sửa từng ly từng tí, đi trong cái thực chất của mình, chứ không có nên nôn nóng. Mình nôn nóng là mình sẽ thất bại, mình phải làm lại từ đầu. Mà phần lớn này người tu ai vô cũng có cái nôn nóng không? Phải vậy không?
Vâng.
Ừ, ai cũng có cái nôn nóng hết trơn. Mà mình tu mình phải cố gắng, mỗi lần mình cố gắng vậy. Để cho mình đừng có bị tái phạm. Rồi gì nữa?
Phải thức tỉnh lục dục.
Tỉnh lục dục dứt khoát sao? Thầy nói tới dứt khoát thất tỉnh lục dụng thì thường thường thầy nói làm sao? Thầy nói làm sao? Dứt khoát làm sao? Dứt khoát thất tỉnh lục dục thầy nói làm sao?
Cái điều trong đạo thứ hai thầy có nói dứt khoát thất tình,
nhưng mà như thế nào
mình phải hiểu được cái đó. Nó hại cho mình dứt khoát.
Dứt khoát như thế nào thầy có dứt khoát như thế nào thầy có dạy nhớ thiếu hình khúc rồi.
Dứt khoát dứt khoát động loạn gia can.
Bây giờ đang nói thất tình lục dụng nè, thầy nói làm sao? Thầy nói có thêm chữ gì đằng sau nữa, thêm mấy chữ gì đằng sau nữa, hai chữ nữa, nhớ không? Ai nhớ không? Ai nhớ lại không?
Em xin đóng góp.
Dạ. Hai chữ
là cái
hai chữ
cái dứt,
hai chữ
là nó
anh cho anh hai chữ thôi nha, hai chữ thôi, nói trúng hai chữ đó rồi mới nói tiếp. Rồi hai chữ anh nói đi, chữ gì?
Nó hao mòn sức khỏe.
Nó tới 4-5 chữ là trật lắc rồi. Nó cho hai chữ mà nó tới 4 chữ là trật rồi.
Chữ nhục dục.
Hả? Không phải.
Nhục dục.
Không phải, dứt khoát thất tình lục dục. Nó hai chữ nữa quan trọng lắm. Dứt khoát ở đâu? Dứt khoát thất
trong
tình.
Trong tâm đúng không?
Hả?
Trong tâm
à? À, trong tâm. Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Nghĩa là cái tâm mình không có được nghĩ tới nữa thì nó mới dứt khoát được chứ, phải không? Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Giờ để cho nghe bằng chút xíu đi.
Trong cái trường hợp của con với cái gì của con, có một vợ và ba con, thì con cũng trì trệ trong việc tu học. Thì ngày hôm nay lên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình và cái việc trì trệ trong việc tu học của mình, để xin thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sao cho sớm thành đạt.
Nhỏ quá anh bảo.
Nhỏ quá. Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Đừng có để ý như tôi cắt nghĩa cho cô kia. Thấy nó ngon mai tôi muốn ăn gì nữa. Nè không? Thấy vợ tôi dễ thương mai tôi muốn gần nữa. Tạo thành nghiệp các bạn. Hiểu chưa? Cái gì mà bạn thích là bạn phải dứt khoát rằng để đó tôi sẽ thích toàn. Tôi sẽ thương tất cả và tôi sẽ xây dựng cho tất cả. Trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô. Cái tâm tôi để bên ngoài. Tôi biết ăn là phương tiện ấm lòng. Tôi biết kỳ tai hội này tôi có duyên làm con người được tai hội cử quyền thất tổ tôi. Sự ấm lòng tôi cảm ơn và tôi biết tôi. Để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày, hàng giờ hàng phút, sự ấm lòng tôi. Và tự tiến lên để hòa với bên trên và đi tới giải thoát cứu độ tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sửa ấm tôi, không bao giờ tôi quên họ hơn họ.
Rồi, dứt khoát thất tình lục dục trong tâm là sao? Thầy giảng sao? Thầy giảng sao?
Nghe không rõ. Dạ em có, dạ thầy giảng là mình phải dứt khoát những cái gì mình thích, là mình dứt khoát, mình không có để trong cái gì vô trong tâm hết. Mình biết rằng cái lần tái hội này là mình nhờ của quyền thức tổ là giúp mình tu, thành ra mình phải dứt khoát, mình phải hội ngộ tu đến lúc hội ngộ được với cái của quyền thất tổ của mình.
Rồi vậy đó, không có đem mấy cái chuyện bên ngoài nó vô tâm mình, những cái sự tham muốn của mình đó mình không có đem vô tâm. Định thấy cái này thích, thấy cái kia thích là mình đem vô tâm mình đó là không được, cái tâm mình nó bị động rồi. Rồi khi mà mình ngồi thiền á, làm sao mà mình định được? Khi mình vô ngồi thiền định á, mình vô mình làm soi hồn pháp luân thường chuyển rồi đi tới thiền định á, bây giờ làm sao để mình định được? Tại sao mình không định, mà làm thế nào để định? Cái gì nó làm cho mình không định được?
Thầy có nói khi mình mà hướng nghĩ về cái dục ấy nó lôi kéo mình xuống thì không có định được.
Hướng về dục là một chuyện, là đã bị hạ tầng công tác nó lôi xuống, rồi ngoài cái dục nó còn cái gì khác nữa?
Thì mọi cái mà mình mà để tư tưởng mình nó hướng về bên ngoài thì đều mình không, khiến cho mình bị động tâm, mình không có định được.
Những cái chuyện mà lo lắng ở ngoài đời á, nó sẽ lôi cuốn mình, phải dứt bỏ cái tình đời, dứt bỏ cái chuyện động loạn của đời, dứt khoát thất tình lục dục. Nghe không? Giờ nghe cái này nha.
Xin thầy chỉ dạy cách nào hay nhất để làm tâm an ý định, để sớm học đạo độ ta và độ tha.
Tâm an ý định là phải dứt khoát thất tình lục dục. Khi ta tham thiền, nhất quyết tham thiền, thì chúng ta phải dứt khoát. Cái giờ tham thiền là giờ của chính ta, không có đem chuyện gia đình, chuyện đời vô áp được. Chúng ta dứt khoát chuyện gia đình, chuyện đời, chuyện gì cũng bỏ hết trong giờ tham thiền là giờ của chúng ta, thì chúng ta mới tiến được. Nếu mà vừa thiền mà vừa tính tiền cái này cái nọ, nó ra một khối trong óc đó, hơn thua nó ra một khối trong óc, tạo động nó có phát triển được. Là hướng về tình dục cũng vậy, đương thiền ngon lành hướng về tình dục cũng hư, kéo xuống liền rất rõ ràng.
Rồi thầy nói gì?
Xin chào anh Bảo và các bạn. Vì dạ, cúp điện, lý do cúp điện em lúc nào cũng vô trễ. Chào.
Rồi.
Thứ bảy là không cúp điện, thứ bảy là không cúp điện, không đưa em sửa đường dây. Yeah.
À, thứ bảy này làm việc ha. Rồi. Giờ nói đi. Thầy nói gì trong đó?
Rồi, cho xin đóng góp thì thầy có nói là mình phải dứt khoát thất tình lục dục. Đặc biệt là từ khi cái giờ tham thiền của mình thì mình nhất quyết, bởi vì tham thiền thì không có đem bất kỳ cái chuyện gia căng hay chuyện gì vào trong óc của mình. Vì khi mình thiền mà mình hướng về cái bất kỳ cái gì thì nó sẽ tạo ra một cái khối trong cái óc của mình, mà còn mà hướng về dục thì nó lôi kéo mình xuống hạ tầng công tác thì mình không có định.
Ra khi mà mình muốn, mà nhiều khi mình muốn không dứt khoát, không có đem cái đó vào tâm, mà tại sao nó vẫn ở trong tâm mình?
Vì mình chưa có giải được hết thì nó vẫn còn quẩn quẩn đi.
Tại sao mình giải không hết?
Mình thực hành pháp nó chưa có đầy đủ lực lượng mà nó chưa giải được.
Có hai lý do.
Lý do thứ nhất là mình chưa dứt khoát. Chưa được dứt khoát đấy.
Không phải mình không chưa dứt khoát mà mình thích. Tại mình có làm cái gì á, cho nên nó mới giải không hết.
Tại vì cái nghiệp thức của mình quá dày, cái nghiệp thức của mình quá dày, mình muốn bỏ nó rồi, nó chút xíu nó nhảy ra, mình muốn bỏ nó chút xíu nó nhảy ra.
Cái nghiệp của mình là một chuyện, còn có cái mình rước thêm nữa. Cái đó kêu bằng rước gì?
Rước rác.
À, rước rác. Cái rác mình rước vô quá nhiều. Mình giải không có bao nhiêu mà mình rước rác vô quá nhiều. Thành ra nó giải đâu có nổi. Ngày nào mà mình rước rác vô nhiều, ngày đó mình thiền đâu có tốt.
Đúng.
Bây giờ cho mình thiền đâu có nhiêu, mình làm sơ hồn có 5 tới 15 phút à, thở cái 6 hơi, 12 hơi là tối đa rồi. Mà mình rước vô quá nhiều mà cái hơi thở của mình nó đâu có phải hoàn hảo đâu. Nó chưa có khai thông hết mà, thành ra hết dài dạch, đâu có thở, đâu có giải ra nữa. Thành ra tới thiền định nó vẫn còn nghĩ chuyện đời. Thành ra mình không có thoát được là vậy. Không có định được. Buồn điển nó không có tập trung được. Tại mình lo chuyện đời quá nhiều mà mình không hay, mình không biết. Mình không biết vậy, làm nhiều chuyện không cần thiết.
Vậy mình phải làm sao anh bảo? Cái kỹ thuật ngay chỗ đó là mình phải làm sao?
Cái đó là thầy dạy có một cái chìa khóa một hay là cái gì?
Dứt khoát hả?
Niệm Phật.
À, niệm Phật. À.
Nói dứt khoát là mình nói cái miệng thôi. Chứ hành á, nói về cái phương pháp hành á là phải niệm Phật. Mình mới đóng cửa nó được. Mà cái ý mình mà không niệm Phật á thì nó đi đâu? Khi mà mình không niệm Phật á, cái ý mình nó đi đâu?
Ý nó chạy lung tung.
À,
nó chạy đi xuống.
Nó chạy ra ngoài. Nó chạy ra ngoài đường á.
Dạ, nó hướng ra ngoài.
Ừ. Cái đó kêu bằng ý gì? Ý gì mà nó chạy ngoài đường đó kêu bằng ý gì?
Ý mã tâm viên.
À, ý mã tâm viên. Như con ngựa vậy, mình thả ra là nó chạy ra ngoài đường rồi, nó quen rồi. Thành ra mình chỉ có niệm Phật là mình mới kèm nó được thôi, chứ không có cách nào hơn. Còn nếu mà mình nói mình muốn dứt khoát, mình muốn đủ thứ hết trơn mà mình không có dứt khoát niệm Phật, không có dứt khoát có chương trình niệm Phật, thì thôi, chịu thua thôi. Thôi đành hẹn lại kiếp sau nếu còn được làm con người.
Thì lâu quá.
Nếu mà còn làm được con người, nếu mà còn gặp được Pháp.
Chữ nếu nó mệt dữ ha.
À, mệt lắm à.
Chữ nếu đó là
không có gì bảo đảm hết á.
Uh-huh.
Thành ra cái kiếp này là phải ráng làm cho nó được. Còn có bao nhiêu thời gian à? Mình lớn tuổi rồi còn đâu có tính năm thôi chứ đâu có biết còn bao nhiêu.
Yeah.
Ông trời cũng có thể kêu đi bất cứ lúc nào mà.
Uh-huh.
Thành ra thời gian còn lại không có bao nhiêu hết á. Mà nếu mà mình không cố gắng niệm Phật đó thì thôi. Không có dứt khoát cái chuyện đó là khó mà mấy dứt khoát mấy cái chuyện kia được lắm. Cái chuyện đó phải dứt khoát trước. Mà dứt khoát là phải làm cho nó đúng. Chứ không phải nói tôi dứt khoát niệm Phật. Nhưng mà tôi không biết cách niệm Phật. Tôi không có nghiên cứu lại, học lại cái cách niệm Phật. Tôi không có chương trình niệm Phật. Thì cũng tiêu luôn. Muốn nhưng mà làm cũng không được. Tại vì không có học lại cái cách mình luyện. Cái thứ nhì nữa là không có cái chương trình, không có ngày giờ nữa, không có giờ, không có sắp đặt giờ giấc gì hết. Rồi để cho Lục Căn Trần nó gạt, nó nói tôi ngực niệm cả ngày mà nhớ đâu niệm đó, mà nhớ niệm một cái rồi quên, niệm một cái rồi quên, không có hiệu quả gì hết á. Niệm Phật kiểu đó là không có hiệu quả gì hết á. Suốt kiếp cũng không đi tới đâu. Thấy không? Thành ra mình phải luyện trước rồi sau đó. Chừng nào luyện giỏi rồi đó, lúc đó mới đi đứng nằm ngồi mới niệm Phật được. Còn bây giờ mình ngồi một chỗ mà còn làm không xong rồi làm sao mà mình đi đứng nằm ngồi mà cái đầu óc mình mà niệm Phật nói. Mình phải hiểu nó như vậy á, thì lúc đó mình mới không làm biến. Chứ mình nghĩ nó tôi đi đứng nằm ngồi cả ngày tôi niệm Phật, cái đó chỉ nói dốc, tự gạt. Làm sao mà niệm được liên tục. Ai có hành rồi nói cái này họ sẽ hiểu. Còn người không hành đã nói họ không hiểu. Rồi gì nữa? Chuyện gì nữa? Dứt khoát còn gì nói nữa? Nãy nói gì rồi? Nói tiếp đi. Dứt khoát thất tình dục dục rồi đó. Dứt khoát lúc ngồi thiền định là phải dứt khoát. Dứt khoát tình đời, dứt khoát chuyện đời. Không nhớ tới chuyện đời lo âu... chuyện vợ chuyện con chuyện gì đủ thứ chuyện đời á, không có đem vô nữa. Rồi dứt khoát hướng thượng là sao?
Dạ cháu quốc
à.
Thì thầy có nói là tức là hướng thượng tức là mình biết cái con đường mình đi thì mình phải dứt khoát cái chuyện đời để mình hướng về cái con đường đạo. Và cũng có một chỗ thì Còn băng thì thầy nói về hướng thượng, tức là mình đổi chiều luồng điện và mình chắc cho cái phần hồn nó đi lên đấy chứ.
Rồi giờ nghe nha.
Nào là dứt khoát hướng thượng.
Dứt khoát hướng thượng là thấy đường đi của mình, như bây giờ mình sống ở thế gian mang sắc phạm, nó có mắt mũi tai miệng, nó muốn tương lai làm ăn cho giàu có, học cho giỏi để cưới vợ đẹp, sắm xe hơi tốt. Rồi mình tu, mình hướng thượng, có con đường sáng lạng trong khối óc của mình, thì mình dứt khoát chuyện đời, mình đi lớn, không có dính dấp chuyện thế gian. Vì hậu quả của chuyện thế gian là chỉ khổ thôi. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta người nào ở thế gian cũng khổ hết đó. Tỷ phú cũng khổ, làm cho ông tổng thống một xứ cũng khổ.
Rồi thầy nói gì? Thầy nói gì?
Dạ, thì nói là mình rất phát là mình biết rõ con đường mình đi, thì mình rất phát cái chuyện đời. Đời nó là cái chuyện khổ. Tôi có lẽ làm tỷ phú hay tổng thống cũng đều là khổ hết đi. Không có ai sướng ở đây cả.
Thì mình tu là mình có đường hướng đi, là mình đi về bên trên, đi về cái cõi thanh nhẹ, mình bỏ động tìm tịnh, là mình có hướng đi. Cho nên mình phải hướng thượng để đi đúng cái hướng của mình, đó là phải đi về cái cõi thanh nhẹ. Mà muốn đi về cái cõi thanh nhẹ, bỏ cái sự động loạn là phải hướng thượng, hướng về bên trên. Mà mình muốn hướng thượng thì cuối cùng mình cũng phải niệm Phật mình mới hướng thượng được, chứ không phải mình muốn mà mình hướng được. Thấy không? Rốt cuộc là cũng phải có phương cách đàng hoàng. Mà có cách thì mình phải luyện. Mình phải luyện mình mới làm được, chứ không phải mình muốn là mình làm được. Không phải mình muốn hướng thượng là mình làm được đâu. Cái sự trì kéo của cái tình đời nó lôi cuốn mình dữ. Mở mắt ra là mắt mũi tai miệng đều là hướng ngoại hết. Nó hút mình một cái là mình đi luôn à. Mình không có bao giờ mà mình hướng thượng nổi hết á. Mình phải hiểu cái định luật nó như vậy á. Mình phải hiểu cái định luật nó như vậy đó. Là mình phải dứt khoát là mình hướng thượng, mình bỏ hết chuyện đời, tại vì biết cái chuyện đời là chuyện tạm mà nó chỉ gây cho mình động loạn thôi, mình chỉ hướng một hướng đi lên, tại mình chỉ có một hướng đi lên, một hướng đi xuống mà. Mà bây giờ mình tu là mình chọn cái hướng đi lên là hướng thượng. Thì mình cứ chọn cái hướng đó mình đi thôi, mình phải bỏ cái hướng kia, chứ mình một mặt là muốn hướng thượng, một mặt là muốn chuyện đời á, là hai cái nó trì kéo hồi là đời nó thắng nè. Tại sức mạnh của mình đang ở trong cái phàm tâm á, thì cái sức hút của cái phàm trần nó mạnh lắm. Nó kéo mình một cái là mình đi luôn à. Rồi mình phải dứt bỏ trần tâm. Trần tâm thì nó muốn cái gì? Trần tâm là nó muốn cái gì? Nó thích cái gì?
Tâm thì nó thích cái bên ngoài, cái giả ảo.
Nó thích cái chuyện tranh giành hơn thua nè, ganh tị nè, nó thích cái chuyện mà trần trượt ở ngoài đời á, tiền tình duyên nghiệp, mấy cái tranh chấp rồi, mấy cái thị phi rồi, mấy cái chuyện đó thì nó, cái trần tâm thì nó khoái lắm. Rồi nó là cái nó theo cái tánh trần á, thì nó ràng buộc cái tâm mình.
Nhưng mà bị bắn rỗng cái tình đời, sao đơ bởi cái miệng. Nói cái ăn không nó làm động loạn rồi, rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thôi, cái ngữ nó cũng động loạn thêm, nó rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo. Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ ly từ tiến. Chính ta là người trách nhiệm tháo gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm. Bệnh hoạn chính ta đã đem vào thân, thì chúng ta là y sĩ tự trị.
Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tánh đã ràng buộc. Cái tâm lục căn lục trần nó quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não, phiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền, phải dứt khoát trần tâm thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi, là phần hồn các bạn mới rảnh rỗi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói, tánh hàng phục, dẹp cái tánh sân si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu xin động loạn, qua một bên thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua, mới vừa tiến được lục căn lục trần thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt.
Rồi thầy nhắc gì? Nhắc cái gì trong này? Còn nhớ được chút nào không?
Dạ thầy nhắc là mình bận rộn những cái tình đời, ăn nghe nói, những cái động loạn làm cho cái tâm mình rối như tơ vò, thành ra mình phải lui về thanh tịnh. Nếu không lui về thanh tịnh thì không bao giờ tháo cỡ được. Mình may mắn biết được đạo, có dịp ngồi lại với nhau tháo gỡ, thì chính ta phải phải cố gắng không để cái tánh nó ràng buộc cái tâm, không để lục căn lục trần nó lôi kéo ta loạn động. Khi mà lục căn lục trần biết ngồi tham thiền, dứt khoát trần tâm thì tâm ta mới yên. Thì chủ nhân ông mới thanh tịnh, phải dẹp cái tánh bỏ cầu sinh si mê.
Gì nữa, cái tánh trần ấy, nó còn thêm cái tánh gì, si mê cầu sinh, rồi thêm cái tánh gì nữa,
em nhớ được cái gì đó.
Sân si, cái sân sân si.
Dạ, vậy thì chủ nhân ông là mới không còn loạn động.
Nhớ vậy là cũng khá lắm rồi, cũng khá lắm rồi mới nhớ được nhỉ. Thành ra mình nghe băng có chút xíu ha, mà mình không nhớ, mình nghe băng cả tiếng hồ rốt cuộc mình đâu có nhớ gì, mình nghe có mấy phút mà mình không có gom gọn được cái ý. Thì giờ cho mình nghe một mặt băng 45 phút thì mình cũng đâu còn nhớ nhiều. Mình nhớ những cái đại khái vậy thôi, chứ những vô chi tiết mình nhớ không nổi. Thành ra mình phải luyện, luyện để mình nghe, mình bắt được những lời của ông Phật không nói cái gì. Nghe là mình nghe lại coi ông nói gì. Nghe, mình nghe một chút xíu thôi, rồi mình nghe lại coi ông nói gì trong này. Có những chuyện rất là hay, những cái chuyện rất là quan trọng mà mình nghe mình phớt qua, hồi hỏi lại ông nói gì quên rồi, không nhớ gì hết, trả lại hết rồi. Rồi nghe cái gì nữa?
Kính thưa thầy, câu số 2, dứt khoát chủ kiến nghĩa là gì?
Dứt khoát chủ kiến là không có nên, ông trần sanh tôi ra vậy, tôi đã vậy là đúng, tức là cho mình là đúng, là chủ kiến, cho người ra sai không được, phải dứt chủ kiến thì thức quả đạo mới mở. Có ông chủ kiến tưởng mình là ai hơn người khác, giỏi hơn người khác, thông suốt hơn người khác, thức quả đạo không mở làm sao học tiếng được. Thì dấn thân ai mở được quả đạo để học, thằng lính ngu thằng lính khùng mình nghe, thằng khùng nó hay cho mình, mình sang bác sĩ được mà thằng khùng sang bác sĩ được hả? Thầy cùng ông lớn mới đi học bác sĩ gì luôn á, phục vụ học rồi ra trường học đi phục vụ cùng nữa đâu, phục vụ mình đâu,
phải không? Phải đồng thường sang bác sĩ không? Tôi đi học để tôi chuyển rồi. Bác sĩ phải đi học đậu rồi ra phục vụ cuộc sống.
Rồi cuối cùng thầy nhắc đi nhắc lại là
tu là có hai chữ dứt khoát mà thôi, chứ đừng có vì lễ này lễ nọ mà thiếu dứt khoát là trì trệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn cho đứng đắn.
Rồi thầy nói gì?
Dạ thì thầy có nói là mình tu thì mình phải dứt khoát cái chủ kiến của mình mới mở được cái thức hòa đồng ấy. Chứ còn nếu mà mình không giúp chủ kiến của mình là mình cho mình hay tính tôi sinh ra trời sinh ra như vậy thì không có được, mình phải bỏ cái chủ kiến của mình đi thì mình dấn thân phục vụ những bỏ cái hoạt động.
Rồi cái
nói thôi, cái cuối là tu là phải dứt khoát, thì nó chỉ có chữ dứt, hai chữ dứt khoát thì mới thực hành xong rồi đứng đắn thì mới có tiến được.
Phải dứt khoát thực hành đứng đắn, mà mình tu mình có pháp thì mình phải dứt khoát thực hành đứng đắn. Còn nếu mà mình không thực hành đứng đắn kêu bằng tu gì? Nếu mà mình hành pháp mà mình không có dứt khoát á kêu.
Thầy nói là tu chơi, tu sẹo.
À, tu chơi, tu thử. Tu chơi, tu thử, tu có chừng ha. Giờ nghe coi tu có chừng là làm sao nha.
Thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa, hay là cũng còn quá chậm trễ và không kịp ngay giờ?
Tôi cứ kết trình nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng, phải dứt khoát dốc lòng tu học nó mới có kết quả. Mới tu mình đi lên thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình chuyện này kia chuyện nọ cái đâm ra chán. Cái đó, cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhanh chừng đấy. Chấp nhận đi không sao. Cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn. Phải bị nhồi quả nó mới tốt. Để nó yên với làm sao nó tiến được. À, nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ. Mê nói chuyện không là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thức tâm. Một tuần giải đãi không thực hành, rồi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng, mặt thay đổi. Và càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao. Chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình là xã hội nữa, mà càng biết thương, cái khai thác cái xác mình thì càng ngày nó càng dồi dào tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì vọng động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Thì cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta kích bác, cảm ơn. Chiến về thành tựu. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến hóa. Cho mình có đá động ao mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn, không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn, rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành với họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là họ tự quỷ họ thôi. Mình đâu phải sợ chứ, nói thị phi bên ngoài làm gì. Chứ nói thị phi không có giá trị đối với người tu vô vi. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình mới dìu dắt nó được.
Rồi, tu có chừng làm sao? Tôi có chừng là sao? Mày nói tôi có chừng nhiều hết.
Mày nói là tôi có chừng nhiều quá.
Nhiều quá hả? Tôi có chừng thôi hả? Chứ không có dứt khoát hả? ít người dứt khoát quá ha.
Thầy nói tu quá chừng là mê ăn mê ngủ.
Ừ.
Mê ăn mê ngủ,
ăn nhiều hơn là tu, ngủ nhiều hơn là tu.
Nếu một tuần mà mình thực hiện không đàng hoàng thì mặt mày tối tăm, nếu mà một tuần mình thực hiện đầy đủ thì mặt mày nó sáng láng.
Nếu mà mình có pháp mà mình chịu khó mình hành pháp thì mình giải cái trần trượt của mình ra được nhiều, mình không thâu thập cái chuyện trần trượt nhiều thì đương nhiên cái mặt nó phải sáng. Còn mình tu cầm chừng tới giờ tu giải đãi chút xíu cho có, đêm đó tôi có thiện, rồi ban ngày cũng không có lo tu, không có lo niệm Phật thì nó đâu có phát triển được, phải không? Rồi gì nữa? Thầy có nói gì nữa không?
Dạ có.
Nói gì chị
Lan? Dạ thầy nói là mình phải thực hành đứng đắn thì mới có kết quả. Mình nhồi quả chừng nào thì mình dễ tiến. Dễ tiến hơn. Hơn thì mình có nhồi quả, có kích bác thì mình phải cảm ơn những cái người đó giúp ta tiến nhanh hơn. Thì những cái người đó thì người ta thị phi, người ta phí cái điện năng của người ta thì mình phải cảm ơn người ta, mình tu tiến để mình độ lại người ta.
Mình phải cố gắng mình giữ một cái đường mức mình cứ tiến tới, có khó khăn có thử thách gì đó mình cũng giữ một cái đường một mà mình tiến tới mới được, chứ không có chán nản mà bỏ giữa đường, phải không? Tại vì cái này mình may mắn á, mình gặp được cái pháp này rồi, gặp được chân pháp rồi, nhưng mà nếu mà mình không có giữ được là mình mất đi cái phước của mình. Phước đức lắm mà kiếp này mới gặp được chân pháp, mà mình không có giữ được cái pháp mà để đi tới cùng là uổng cho một kiếp người. Đâu phải dễ gì kiếp nào mà mình gặp được cái chân pháp đâu. Kiếp này may mắn cơ duyên nó đưa tới, mình thức tâm mình nắm được cái pháp này, chắc gì cho mình, dù cho mình trở lại làm người để đi, chắc gì mình gặp được cái pháp mà mình nắm pháp mình tu. Cho nên mình nắm được rồi mình phải ráng mình học, mình tìm hiểu cái giá trị của cái pháp này ở đâu mà có, mà nó giúp đỡ cho mình cái gì, thì lúc đó mình không bao giờ mình dám bỏ, để mình hiểu rõ rồi. Ai cũng biết thương mình mà, mình phải quay về mình lo cho mình chứ. Mình biết là mình là phần hồn là bất diệt thì phải lo cho phần hồn chứ, đâu phải lo cho cái thể xác ăn ngủ mặc vừa thôi. Thể xác đây để nó làm cái gì? Để nó hỗ trợ cho phần hồn tu, chứ đâu phải có cái xác để sống ở đời rồi chờ ngày chết. Ai cũng phải chết mà. Mình cái xác này là mượn tạm thôi chứ đâu phải là giữ. Mượn tạm thì mình lo mình bảo trì nó để cho nó nuôi dưỡng cho cái chỗ, cho cái phần hồn lưu trú để tu. Chứ không phải là cái mục đích là cái xác. Cái xác này là phương tiện tạm trong cái thời gian này thôi. Rồi còn gì khác nữa? Bây giờ dứt khoát nè, bây giờ mình ôm lại cái dứt khoát thì dứt khoát là không tái phạm. Mình có làm cái gì là mình không có phạm lại nữa, ráng là không phạm lại nữa. Chứ cái luật đó là phải tái đi tái lại rồi nó mới dứt khoát được, chứ không phải mình vô là mình dứt khoát liền được nha. Nên là mình vô là phạm rồi, tái phạm rồi mới dứt khoát. Thấy không? Phạm rồi tái phạm rồi mới dứt khoát. Mà nói thầy bỏ thuốc thì bỏ mấy lần mới xong? Bỏ thuốc á?
5 lần.
Thầy phải bị 5 lần thầy mới giải quyết được. Là cũng bị tái phạm. Phạm rồi tái phạm. Thành ra cái luật nó có, nhưng mà mình phải ráng đừng cho nó kéo dài quá hơn. Mình phải cố gắng lên để cho nó dứt sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chứ bây giờ mình cứ tái phạm là mình tiến bước lùi 3 bước hoài, không bao giờ mình tiến được hết. Thì được cái tật nào mà mình sửa được thì sửa luôn đi, để cho gác cái đó hoàng bên mình lo mấy cái chuyện khác. Giống như ngày nào mà mình thức tỉnh mà mình ăn chay được thì ráng giữ ăn chay luôn đi, đừng có trở lại ăn mặn nữa. Thì lúc đó mình sẽ có cơ hội tiến thân. Chứ cái nào mà giải quyết xong rồi nó trở lại phải làm lại nữa thì mệt lắm. Suốt cả đời mình lòng vòng mình không có ra được. Cái gì mà mình dứt khoát được thì dứt khoát luôn đi. Bây giờ ngày nào mà mình dứt khoát được mình nói thôi, không có muốn nghe chuyện thị phi mà không muốn nói chuyện thị phi nữa. Thì khi mà nó xuất hiện là mình phải nhớ liền, phải không? Thôi chuyện này dứt khoát không muốn nghe, mà cũng không có muốn tham gia, cũng không muốn nói, không có cần thiết cho cái sự tiến hóa của tâm linh. Thầy nhắc hoài mà mình không làm được. Nhưng mà mình phải thức tỉnh, phải ăn năn sám hối, mình mới có cơ hội dứt khoát được. Còn mình phạm mà mình không có ăn năn sám hối, nhà là mình không có thức, cái chuyện đó là cái chuyện không có đáng, thì mình khó mà dứt khoát lắm. Thành ra khi mà mình phạm lỗi, mình phải có cái giây phút ăn năn sám hối, rồi từ từ nó mới thấm. Chứ mình làm bậy rồi nó, ôi tôi làm bậy tôi kệ nó, lần này rớt rồi thôi, nhưng mà mình không có ăn năn sám hối, mình không có tiếc uổng cái cơ hội đó để cho mình tiến thân, thì ở bên trong này nó không có thức tâm. Nhất là khi mà mình niệm Phật yếu nữa thì nó không có thức tâm, lần sau nó cũng tái phạm, nó coi cũng như chuyện thường. Mình phải có những cái giây phút ăn năn sám hối, kiểm thảo đời đạo là vậy. Rồi cái dứt khoát, rồi dứt khoát một cái nữa là mình phải nói, mình nói là mình muốn làm phải cương quyết làm cho kỳ được. Đó là những người dứt khoát. Mình nói tôi muốn đi tới cùng, tôi muốn tu cho tới chết, thì phải ráng giữ, cố gắng cương quyết, dù có bị thử thách hay là bị khảo đảo gì, tôi cũng phải giữ cái pháp này, tôi hiểu rồi. Chứ không phải hành mà không hiểu, hành mà không hiểu thì có thể bỏ. Thôi cái pháp này không ích lợi gì hết, không có đem lại gì hết, tôi tu mà cũng còn bị nạn. Cái đó là tại vì mình không hiểu đạo, mình không hiểu cái pháp, cho nên mình mới dễ bỏ. Mình bỏ thì mình càng gặp nạn nhiều hơn nữa. Đây mình giải mà giải không xong còn bị, mà bây giờ nếu mà mình không giải thì trượt, hút trượt, nó càng ngày nó càng chồng chất là càng nhiều, nó thả ra đời nó còn hút nhiều hơn nữa, mình càng chết thêm nữa chứ. Mình bỏ ra là mình còn mệt hơn nữa, chứ không phải là mình bây giờ nói mình tu mình còn gặp nạn, nhưng mà tại vì mình tu chưa có giải, chưa có đúng mức. Chứ bây giờ mà mình bỏ ra ngoài, mình không giải nữa, mình chạy theo đời luôn là mình chỉ có chết thôi, chứ chỉ có thê thảm thôi chứ đâu có làm gì. Dứt khoát thì mình phải dứt khoát hành pháp môn cho nó đứng đắn. Có ngày giờ giữ nghiêm luật tu hành, hằng ngày có giờ luyện niệm Phật, tại vì mình tu mà mình không có niệm Phật thì cũng chẳng đi tới đâu. Phải dứt khoát nên mới giải mở tâm linh được. Dứt khoát hướng thượng thì phải buông bỏ bớt chuyện đời, nay một chút mai một chút, chứ không phải mình bỏ một cái là mình bỏ hết được. Nhưng mà bữa nay thức được chuyện này thì bỏ cái chuyện này, thức chuyện kia bỏ, như từ từ gạt bỏ bớt, mình mới lắng, lắng nó từ từ. Lúc trước đời nhiều hơn thì bây giờ mình lắng cho cái đời nó bớt đi, để cho cái đạo nó càng ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Chứ nói mình tu mà mình lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo thì cái đó mình tu cũng chưa có dứt khoát, mình cũng chưa có tinh tấn lắm. Thất tình lục dục trung tâm, tham sân si hỷ nộ ái ố dục, thì trong tâm mình cũng phải giải bỏ từ từ. Dứt bỏ tình tuyền duyên nghiệp là mấy cái đồ tạm đó, thì buông bỏ bớt thì con người nó mới từ từ nó mới tiến lên được. Mình cạo đầu rồi thì mình đã dứt khoát tình đời thì không có nên để tóc lại, ví dụ vậy. Rồi dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh. Rồi ai giải câu này?
Em xin được lên ạ.
Rồi.
Dạ. Thì nãy giờ cũng bàn bạc cái chữ dứt khoát. Thì mình là cái người tu rồi thì nói, tuy rằng nói cái chữ dứt khoát nói chứ mà không phải dễ. Cũng như chứ ví dụ như thầy mà bỏ đi thuốc còn 5 lần thì coi như mình nó cũng là khó bỏ một cái tật nó. Nhưng mà cái tật gì nhỏ nhỏ thì có thể cố gắng thì bỏ được trước, nhưng mà bỏ được cái tật gì thì nó mừng được tật đấy. Nhưng cái đố tật nào khó mình cũng cố gắng bỏ, mình cố gắng cái dứt khoát cái trần tâm của mình là cái tình tiền duyên nghiệp, tham sân si đố tật của mình cũng cố gắng dứt bỏ đi, cố gắng dứt bỏ cái chủ kiến được phần nào thì nó mình lo quay về cái trong tâm mình, quay về trong để mình lo mình tu sửa, thì lúc đó mình mới có cái cơ hội mình mới tiến về thanh được. Xin hết.
Dạ. Dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh, đó. Thì mình phải dứt khoát mình mới tiến nhanh được. Còn mình tu mà mình cứ lừng khừng, tu có chừng, tu cho có lễ. Bây giờ vô ngồi bữa có bữa không, hay là vô ngồi cho nó có lễ rồi xong rồi đi ngủ. Cái tâm mình không có hướng về con đường tu thì không có tiến nhanh được. Mình phải dứt khoát ngay trong tâm mình mới tự tiến nhanh. Dứt khoát tâm tu, tự tiến nhanh. Tu là quan trọng, mà phải lo cái tâm. Cái tâm mình không có dứt khoát, mình không có dứt khoát mà buông bỏ chuyện đời. Mình chưa có chán ngán cái chuyện đời, cái chuyện đời nó cũng còn thu hút mình được. Mình tu để cầm chừng, để cho có cuộc sống bình yên thôi, chứ không phải là mình tu để đặt cái mục đích giải thoát. Mình biết chán ngán cái chuyện đời này, trước sau thì kết cuộc là cũng phải bỏ xác ra đi. Mà mình không có đặt cái mục đích giải thoát á, thì mình khó tu. Mình không biết, mình tu cầm chừng, thấy không biết ngày nào, mình cứ tới đâu hay tới đó vậy thôi, chứ mình không có cố gắng mỗi ngày thêm chút cho cái chuyện tu của mình nó càng ngày càng nhiều hơn. Tình đời rủ rít chỉ cạnh tranh. Câu thứ nhì, tình đời rủ rít chỉ cạnh tranh.
Dạ, anh xin đóng góp luôn.
Dạ.
Dạ, thì cũng như cái câu trên mình nói là đời á, là tình tiền duyên nghiệp. Thành ra cái tình đời này á, nếu mà mình không có quay vào tâm về trong để mình lo tu sửa, mình quay ra ngoài á, là đời nó lâu cuốn mình á. Tình tiền duyên nghiệp, danh phận, cạnh tranh hơn thua, nó đều lâu cuốn mình, nó là một cái cạm bẫy. Nó thu hút mình rất là nhanh. Nếu mình sơ ý một cái là nó lâu mình ra này. Đôi khi mình ngồi mình niệm Phật, mình ngồi thiền đó, nó cũng vẫn lâu ra mình ra, là bởi vì là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp á, mình đã quay ra ngoài, mình hơn thua với đời rồi. Cho nên bây giờ mình quay vô trong á, nó rất là khó. Bây giờ mình, con người mình nó quay vô trong để lo tu thì mình phải có cái dứt khoát. Nhưng mà nói cái dứt khoát này không phải dễ đâu. Như dứt khoát từng năm giai đoạn một, được bao nhiêu, nay bao nhiêu, nhưng mình phải có cái tính dứt khoát. Mà thầy cũng nói khi mà mình muốn dứt khoát là mình đừng có tái phạm. Thành ra là cái nếu mà mình quay ra hoài là chỉ mình có cạnh tranh hơn thua. Cho nên là mình khó tu, khó tiến. Em xin hết.
Ừ, cạnh tranh là mình ra ngoài đời mình không có muốn thua ai hết. Mình muốn mình cũng phải bằng hay hơn người ta thôi. Mình không có chịu thua ai hết. Mình không có chịu nhịn nhục để quay về cho phần hồn mình nó thăng hoa. Mình muốn thắng thế. Thắng thế ngoài đời thôi. Nhưng mà mấy cái đó mình không có mang theo được. Nó chỉ có hại cho cái phần hồn của mình, tâm linh mình không có phát triển. Nếu mà mình chỉ cái tâm mình chỉ hướng về cái sự cạnh tranh á, thì con người đã không bao giờ có sự nhịn nhục. Mà mình tu á, là mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh nhịn nhục. Mà mình muốn hơn người ta, là muốn bằng người ta á, là cái đó mình không có nuôi dưỡng cái đức tánh nhịn nhục của mình. Mà mình đi nuôi dưỡng cái sự hơn thua, là mình đi nuôi dưỡng cái phàm tâm, tánh trần. Thì cái đó mình đâu có tiến được. Tại cái tình đời nghĩ về chuyện đời ấy, thì mình không muốn thua ai. Mình lấy cái tình đời ra mình sống thì mình chẳng có muốn thua ai. Mình muốn lúc nào mình cũng muốn cạnh tranh. Rồi nhiều khi mình đi vô con đường tu, mình cũng còn mang cái tánh đó, vô con đường tu nữa. Mình tu mình cũng không muốn thua ai. Nhưng mà tu đâu phải vậy. Tu là để cho mình tiến hơn mình, chứ đâu phải tiến hơn người khác. Như là mình làm sao mình hơn cái đám lục quan hồng trần để mình diều tiến nó, để mình điều khiển nó, để mình diều tiến nó, chứ đâu phải mình tu để hơn người ta hay là bằng người ta. Nhưng mà nhiều khi cái tánh đời ấy, bước vô con đường tu nó cũng còn cái tánh là cạnh tranh, tôi muốn để tôi hạng nhất, tôi hơn người này hơn người nọ. Cái đó đâu có đem mình đi về trời được. Mình làm sao mà mình hơn chính mình, hơn cái đám lục quan hồng trần để mình diều tiến nó nè. Đừng để cho nó lôi cuốn mình nữa. Thì cái đó là mới là con đường tu. Mình ra mình đem cái phàm tâm vô mình áp dụng trong con đường đạo nó cũng không đúng nữa. Tại nó có cái thói quen á. Cái đó là theo cái tánh đời á, rủ rước chỉ cạnh tranh. Thành ra khi mà mình thấy trong người mình mà trong tâm mình mà có cái ý định cạnh tranh á, là mình biết là cái đó là tâm phàm. Tâm đạo không có cạnh tranh. Tu để tự giải thoát thôi chứ không có cạnh tranh với ai á. Cạnh tranh là người này phải hơn người kia, kêu bằng cạnh tranh. Còn mình tu là mình đâu có cạnh tranh với ai, đâu có cạnh tranh với bạn đạo chứ. Mỗi người là một duyên nghiệp, một cuộc hành trình tiến hóa khác nhau, mà đâu có ai giống nhau đâu mà cạnh tranh. Làm gì? Cạnh tranh là mình đi ngược lại con đường nhịn nhục. À, mình để tiến hóa. Cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh. Làm sao?
khoát. Theo ý em ấy thì là cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh, thì là kiểu mình không dứt khoát, mình không cương quyết đi vào tu đứng đắn, thì là nó vẫn cứ kiểu như là tu thử, tu cầm chừng, thì là nó vẫn cứ hướng ngoại, lúc thì hướng ngoại, lúc thì quay vào trong, lúc thì lại quay ra ngoài, thì quay là nó chỉ có tạo thêm cái động loạn mà mình không thể đi về cái thanh tịnh mà đạt được cái sự kết quả cũng như là cái thanh nhẹ được. Em xin hết ạ.
Thì cái mình đi, nếu mà mình để cho nó lôi cuốn mình vào cái tình đời á, chạy theo cái sự cạnh tranh á, thì rốt cuộc chỉ có tạo động thôi à. Mình không có bao giờ mình đạt được cái tịnh á. Khi mà nó có chữ cạnh tranh là tự nhiên nó phải tạo động. Mình muốn làm cái này để hơn người kia, muốn làm cái nọ để hơn người kia, rốt cuộc nó chỉ cái tạo cho có động thôi, chứ mình không có phải mà buông bỏ nhịn nhục để mình lui về thanh tịnh, thì đương nhiên nó phải động. Mình đi cái ngược chiều rồi, mình nó phải động thì chẳng đạt thanh. Mình tu, cái người tu vô vi là cần nhất phải đạt cái sự thanh nhẹ, chứ không phải là cần cạnh tranh. Mà mình quên cái mục đích của mình tu vô vi để làm gì? Tu vô vi để mình đạt cái sự thanh nhẹ, mình giải bỏ sự trần trược, khứ trược lưu thanh, là giải bỏ sự trần trược nó quá nhiều đi trong tâm thức của mình, để cho mình đạt tới cái thanh, thanh mới hòa thanh, nó mới về trời được. Mà bây giờ mình không có lo cái hướng về cái thanh, mà mình lo tạo thêm cái động nữa, thì không bao giờ mình đạt tới cái thanh. Mình tu nhiều năm, nhiều tháng, nhưng mà mình vẫn còn trần trược, không có đạt thanh được. Thần kinh rối loạn, việc khó thành. Làm sao? Là sao thần kinh rối loạn?
Dạ em có ý nữa. Dạ. Bởi vì cái thần kinh rối loạn nó việc khó thành, là cái thần kinh mình rối loạn là tại vì mình lo cái chuyện cạnh tranh nó hoài, lo sự cái tạo động nó hơn thua tranh giành không à. Thành ra là khi mà mình hơn thua tranh giành ra là mình phải suy tính, mình phải tính hơn, tính đoạt, tính thắng. Cho nên là lúc đó thần kinh mình nó bị rối. Thần kinh mình mà được yên ổn là mình phải thanh thản, mình phải quân bình được thanh nhẹ thì nó mới yên ổn. Còn này tính toán quá cho nên thần kinh nó phải bị rối đi. Nó rối. Rồi, nhưng mà khi mà nó rối như vậy là chẳng có cái việc gì thành hết. Mình tính hơn nhưng rút vô là mình phải thua. Kiểu như ông bà mình thường nói là phải tính già thì nó ra non nha. Xin hết.
Cảm ơn. Rồi. Đó thì mình ra cái thần kinh mình để suy nghĩ những cái chuyện mà đời á, hơn thua động loạn cạnh tranh á, thì nó sẽ rối loạn lên. Động loạn thì nó càng ngày nó càng động loạn hơn. Mà mình tu á, mình muốn giải hết cho cái thần kinh mình nó được ổn định. Nó ổn định thì mình mới đi tới cái sự nhàn hạ được. Mình tu để đạt tới cái sự nhàn hạ nhẹ nhàng, mà càng ngày cái đầu nó càng rối thêm, tính hết chuyện này tới chuyện kia rồi nó không thành chuyện gì hết. Mình ra mình tu là phải giữ cho cái đầu óc nó được nhàn hạ, nhẹ nhàng. Bởi vậy cho nên mình tối mình soi hồn là mình giải bớt cái sự trần trược của cái bộ đầu của mình. Mình lập lại trật tự, gia tăng cái chấn động lực của thần kinh khối óc của mình cho nó mạnh lên. Nên đừng có bị suy yếu mà mất trật tự, loạn như vậy. Thì mình cũng dùng cái niệm Phật để mình giải bớt cái nghiệp tâm của mình. Những cái sự lo âu của mình hàng ngày nó làm cho cái thần kinh của mình nó càng ngày càng suy yếu. Mình suy yếu thì nó dễ rối loạn lắm. Một cái gì bất bình, một cái gì mà không ngờ mà nó xảy ra là cái thần kinh mình nó có thể rối loạn như chơi. Tại nó không có ổn. Càng ngày càng yếu thì nó dễ bị rối loạn. Mà cái thần kinh rối loạn thì cái đầu óc nó không có sáng suốt, thì làm chuyện gì nó cũng không thành hết. Không có mất trật tự, mất quân bình, mất sáng suốt thì làm cái việc gì nó cũng không xong hết. Câu thứ nhất, hỏi nhắm mắt bộ đầu rút lên tại sao? Đáp: thưa, nhờ hành pháp đứng đắn Luồng điển ngũ tạng hội tụ chiều hướng phát triển nơi hà đầu thành, trung tiên xoáy ốc, cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo âu, hướng về tâm đạo mà tiến, thật sự hành đạo chứ không còn giành phe ta và chia rẽ phe người. Kể tâm tình sáng suốt lại vui tươi, chẳng có âm mưu tạo ý lười, trí tuệ sáng ngời tâm thức giác, chẳng còn mưu loại, chẳng than trời.
Câu hỏi bạn đạo hỏi là hành pháp đứng đắn là gồm hành những pháp nào của người tu vô vi, xin được ôn lại hành pháp để bạn đạo luôn nhớ để sửa sai mỗi ngày.
Rồi, bây giờ hành pháp thì nó có cái tối thiểu của hành pháp là giờ tí, là cái giờ chánh, là mình phải dành cái thời gian đó để mình hành. Mấy người nào sau 6 tháng thì phải hành 3 pháp: nguyện soi hồn, pháp luân, thiền định. Thì cái đó là cái giờ chánh, là mình phải chánh tí, là mình phải hành cái đó. Rồi ngoài ra nó có những cái pháp phụ, chưa kể tới cái pháp phụ, nói cái pháp chánh mà cái đó là thân pháp, là soi hồn, pháp luân, thiền định, là thân pháp. Rồi cộng thêm mình tu là có thân pháp, có tâm pháp. Thì tâm pháp đó thì không có ấn định giờ giấc gì hết. Thì cái giai đoạn đầu mình phải ấn định một cái giờ để luyện tâm pháp. Tâm pháp là niệm Phật đó, kia là tâm pháp. Thì trong ngày mình phải sắp xếp cái giờ nào mà mình không có bị bận rộn nhiều, không có bị chuyện này chuyện kia nó lôi cuốn nhiều, mình rảnh để cho mình không có bị chi phối. Mình chọn cái giờ đó, mình mới vô ngồi một chỗ luyện niệm Phật. Tại cái giờ đó thì không có, trong pháp lý không có bắt buộc mình phải làm cái giờ nào, tự mình phải chọn. Nhưng mà nó khó hơn cái kia là cái này tự mình phải chọn, mà nhiều khi mình không có tự chọn là mình không có luôn, đâu có gì bắt buộc đâu. Mà mình không có ấn định một cái giờ thì có bữa làm bữa không, hay là làm lung tung không có giờ giấc gì hết, là dễ bỏ lắm. Khi mà mình không có giờ giấc ấn định á, thì mình dễ bị lục căn lục trần lái đi. Thôi bữa nay bận chuyện này, thôi nghỉ một bữa đi. Nghỉ được một bữa thì nó nghỉ hai bữa, ba bữa. Thì rốt cuộc mình làm không có điều. Mà mình làm, mình luyện không có liên tục, không có điều á, thì nó không bao giờ có cái sự tiến bộ. Thì mình thấy rõ là cái tâm pháp nó khó hơn cái thân pháp. Cái thân pháp nó đã khó rồi, tại mình làm mình chưa chắc gì mình làm đúng nữa. Nhiều khi mình làm sai mà không ai kiểm cho mình, mình làm sai suốt đời luôn, thì nó cũng không có hiệu quả gì, khổ vậy đó. Nhiều khi mình tưởng thầy làm video cho xem vậy, tưởng là nghe là xem là hiểu, là thấy là hiểu, là làm là đúng không? Nhưng mà trên thực tế nó không phải vậy. Nhiều khi nói vậy mình tưởng ta hiểu, nhưng mà ta không hiểu gì hết, là không nhớ luôn. Mình ra làm sai mà cũng không hay luôn, tại đâu có ai kiểm lại đâu mà biết mình làm sai. Mình sai nhiều khi, có nhiều người sai mấy chục năm vậy đó, có nhiều người sai suốt kiếp luôn, làm không có đúng. Nên để cái sự hiệu quả của cái thân pháp nó cũng không đúng rồi. Rồi qua tới cái niệm Phật. Niệm Phật thì hồi đó về đâu có ai nghiên cứu lo niệm Phật, làm thế nào để cho niệm được niệm Phật đâu. Người ta cứ nghĩ là niệm được một hai câu là niệm Phật rồi, chứ đâu có ai biết, là đâu có hiểu thầy nói gì. Thầy nói niệm thường niệm, vô biệt niệm. Nhưng mà niệm Phật mà còn không biết niệm, làm sao đi tới thường niệm? Thường niệm là lúc nào cũng niệm hết á, mà mình không có biết niệm làm sao mình đi tới thường niệm được. Mình không có biết luyện cái niệm Phật làm sao mình đi tới thường niệm. Thì không có nghiên cứu, không có giờ giấc, không có sự sắp đặt, không có biết cách luyện. Thì cái đó là mình đâu có làm đứng đắn, mình làm cũng đúng. Thầy dạy nhưng mà mình không có nghiên cứu, mà người ta cứ nghiên cứu sẵn cho mình, rồi mình cũng không thèm coi lại để mình làm cho nó đúng nữa. Thì rốt cuộc tâm pháp cũng không xong, mà lại thân pháp cũng không xong. Thì nói mình có thiền đứng đắn không? Thì đứng đắn là phải, trước hết là phải thiền đúng, và thiền có giờ giấc, có nghiêm luật mới kêu là đứng đắn. Nó hai phần. Đứng đắn ở trong đó nó có đúng đắn luôn. mình thiền không đúng đâu cái kêu là đứng đắn, mà mình thiền không có nghiêm luật là không có điều đặn mà không có giờ giấc thì cũng không có kêu là đứng đắn. Nội hai cái phần chánh không mình làm không có đứng đắn rồi, làm sao mà kể tới mấy cái phần phụ được. Thành ra cái quan trọng là làm sao mà có dịp để kiểm lại từng người có họ hành pháp như thế nào. Thì cái đó thường thường là trong mấy cái khóa sống chung hay đại hội thì có làm, nhưng mà bây giờ không có còn gặp ban đạo nữa thì không biết làm sao mà kiểm. Thường thường là tự học hay là người nào họ chỉ lại, mà nắm không có vững cái pháp thì chỉ cũng không có rành rẽ. Người ta làm sai mà không hay thì cứ kéo vậy làm suốt đời suốt kiếp, uổng cái công của mình, cũng tốn công vậy mà nó không có hiệu quả nhiều. Đó cái đề là cái hai cái chánh này, rồi kể mấy cái phụ nữa. Cái phụ nữa là mình phải cần có pháp luân chiếu minh. Tại vì mình còn ăn còn uống á, mà mình không có làm pháp luân chiếu minh á, thì nó không có giải kịp cái trược điển của cái thức ăn của mình. Mình cứ quan trọng là mình phải giải trược. Mà mỗi ngày mình ăn uống là mình thu thập cái trược vô cũng nhiều lắm. Ăn nhiều là trược nhiều. Mà mình không có làm chiếu minh á, thì nó cũng không có giải kịp. Không giải kịp, mình đợi tới tối á, mình hành pháp á, thì nó giải không kịp. Cho nên lúc mà vô thiền định á, nó mới bị động là vậy. Không có bao giờ, đáng lẽ giờ đó là giờ phải nhập định, phải vô định, mà mình định không được. Tại cái trước nó nhiều quá, giải không kịp. Thầy còn phải lo, thầy ăn vô là phải lo đi niệm Phật liền. Thầy nói nếu không là giải không kịp. Thầy mà giải không kịp nữa, mình không lo làm chừng nào mình mới giải kịp. Phải không? Là phải làm pháp luân chiếu minh. Lựa cái giờ nào mà bụng trống, rảnh thì phải làm chiếu minh. Rồi mấy người nào rảnh đó thì phải hành thêm pháp nữa, chứ đâu phải hành một cái giờ chánh không là đủ. Nếu mà mình rảnh ở nhà, mình đi làm thì không nói gì, mình sắp xếp kiểu khác. Nhưng mà mấy người nào rảnh ở nhà thì phải ráng làm thêm soi hồn ngày ít nhất 3 lần. Pháp luân thường chuyển thì cũng sắp xếp sao cho nó 3 lần luôn. Nghĩa là lúc mà mình soi hồn xong mình làm pháp luân thường chuyển liền. Thì ít nhất mình cũng được 3 lần. Nếu rảnh thì làm thêm. Giờ nào mà bụng trống thì có thể làm thêm. Thì cái đó là cái hành thêm đó. Mà nhưng mà cái hành thêm đó, nếu mà người nào có điều kiện đó, phải cho nó thành một cái tối thiểu của mình, chứ không phải là tối đa. Bây giờ người có đi làm thì ít nhất thêm, tôi thấy tối thiểu cũng được 2 lần. Trước khi sáng sớm dậy sớm chút xíu là làm cái soi hồn như pháp luân thường chuyển cũng làm được, chứ không phải là không được. Thì ít nhất cũng được 2 lần. Người nào ở nhà thì thêm bữa trưa nữa, trước khi ăn cơm trưa thì cũng làm thêm lần nữa, là tối thiểu cũng được 3 lần. Tối thiểu thôi, mình có thể làm thêm nữa. Rồi cái giờ niệm Phật thì phải sắp xếp cho nó đàng hoàng. Thì cái đó mình thành đứng đắn, ít nhất là cái đó căn bản cái đó. Còn cái về mà cái mấy cái pháp mà thêm là tùy theo cái trình độ. Mình thiền lâu rồi mình có điển nó bắt đầu nó chạy rồi mình có thể làm mặc niệm bắt chánh. Thì mỗi đêm phải 6 giờ tới 10, 6 giờ chiều tới 10 giờ tối. Người nào niệm mà nó bắt đầu chạy rồi đó phải lo niệm bắt chánh. Rồi người nào mà thức dậy sớm được thì phải làm trưởng dưỡng hưởng khí. Thì thêm nhiều cái mấy cái pháp phụ mà nó có lợi về tâm linh trước. Là hành pháp là về phải kiểm thảo đời đạo, chuyển dưỡng dưỡng khí, rồi thêm mấy cái pháp mà giúp cho sức khỏe nữa, pháp trợ luân. Thì lạy kiến nó cũng giúp cho tâm linh mà nó cũng giúp cho sức khỏe. Nó giải được cái trúc đầu giải trượt đó, sự cọ sát đó là nó giải bớt cái trượt của mình, nó dẹp cái tự ái của mình dễ tu hơn. Một mặt nó làm cho cái cơ thể mình nó có hoạt động, nó cũng tim rồi nó cũng mạnh hơn. Cái đó vừa hai cái, vừa sức khỏe vừa tâm linh. Pháp trợ luân nữa, cũng giúp cho sức khỏe mà cũng giúp cho tâm linh nữa. Làm cái đó nó bơm cái điển lên á, mình thấy nó rút lên trên đỉnh đầu á. Rồi nhiều cái pháp phụ mà giúp cho mấy người sau này nó không có bị đớ lưỡi đó, thầy có làm mấy cái pháp mà đánh cái lưỡi đó. Chứ mấy mấy người lớn tuổi sống lâu sau này già cái lưỡi nó cứng đi, bị đớ lưỡi hay là lãng tai, thì có những cái pháp mà thầy làm ép vô hai bên tai đó để sau này nó không có bị lãng tai. Có nhiều cái để làm lắm, nếu mà mình làm hết cái chương trình này thì mình không có rảnh để làm chuyện đời nhiều nữa. Đó, thì thực hành hành pháp đứng đắn là nhiều chuyện làm lắm, nếu mà mình sắp xếp thời gian để mình làm á thì nó cũng cả ngày của mình nó cũng đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì hết. Rồi gì nữa?
Câu kế tiếp là luồng điển ngũ tạng hội tụ chiều hướng phát triển nơi Hà Đào Thành, trung tim xoáy óc. Pháp nào của Vô Vi làm được điều này?
Nói về ngũ tạng á, là mình có cái mà mạnh nhất là cái pháp luân thường chuyển. Mình đem cái thanh khí điển của trời đất xuống để mình đốt những cái trược điển ở trong ngũ tạng mình. Mình lập lại cái trật tự, cái luồng đảng, luồng điển ngũ tạng của mình. Mình tách mỗi tạng nó ra riêng. Rồi lúc đó khi mà nó thanh lập rồi á, thì mới kêu bằng ngũ khí triều ngương, là năm cái luồng điển của ngũ tạng mình á, mình đem lên trên, nó đi xong lên đầu. Ngũ khí triều ngương á, rồi mới tam quê trụ đảnh, là lúc đó tinh khí thần mới tập trung được. Là hội tụ ở trên trung tâm bộ đầu xoáy ốc Hà Đầu Thành đó. Là cái pháp luân thường chuyển là nó giúp cho cái ngũ tạng nhiều lắm. Cái niệm Phật nó cũng giúp nữa. Còn cái soi hồn là giúp cho cái bộ óc. Niệm Phật á, thì cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo âu. Khi mà mình niệm Phật nhiều á, thì nó giải bớt cái nghiệp tâm, gia tăng cái chấn động lực của cái chấn động lực trong cơ tạng của mình, nó công phá cái trược khí, thì nó thấy trượt ra ngoài thì con người nó bớt lo âu. Con người lo âu nhiều là tại vì bị trượt nhiều chừng nào thì nó lo âu nhiều chừng đấy. Mà mình hành pháp đứng đắn, mình niệm Phật nhiều quá là nó công phá mấy cái trược khí, nó đẩy ra ngoài, nó giải cái nghiệp tâm của mình. Pháp luân thường chuyển nó cũng giúp, mà soi hồn nó cũng giúp, mà niệm Phật thì mình có thể làm được nhiều hơn trong ngày. Thì cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo âu, hướng về tâm đạo mà tiến. Rồi, gì nữa? Thành ra thầy dặn mình phải pháp luân thường chuyển nhiều là vậy. Nếu mà muốn tiến nhanh, cái đó nó không có mất thời giờ nhiều. Thở 6 hơi, 12 hơi đâu có mất bao nhiêu thời giờ nhiều. Mình làm cái đó nhiều thì nó giúp cho mình thanh lọc nhiều hơn. Lấy thanh khí điển của trời đất xuống thanh lọc mình, đốt cái trược khí của mình.
Câu tiếp theo là dành phe ta và chia rẽ phe người là làm những việc gì? Xin ví dụ để thấy rõ việc làm dành phe ta.
Phe ta là mình còn chia nhóm này nhóm nọ, người nào theo mình đó thì mình được ưu đãi cái này cái kia, còn mấy người kia thì không phải phe của mình thì thôi, mình không có giúp đỡ họ, mình không có đóng góp cho họ, kêu là chia ra nhóm này nhóm nọ, kêu mình chia phe. Mấy người theo phe mình thì được ưu đãi, còn mấy người nào không có phải phe mình thì mình không có sẵn sàng mà đóng góp mà hỗ trợ cho họ. Thì cái đó là tánh đời. Cái đó là đem tánh đời vô trong đạo. Tánh đời để chia phe, chia phái, giành quyền lợi. Nghe không? Tạo cái nhóm này để mình có quyền lực, có thế lực. Mình tu mình đâu cần cái đó. Mình tu là để trở về với mình. Nếu mà mình gặp nhau, chỉ trao đổi, học hỏi, rồi về mỗi người tự tu thôi. Chứ mình đâu có muốn mà phải chỉ huy hay đè đầu cái nhóm nào. Mình làm chủ, làm sếp. Thì cái đó mình không có cần. Mình gặp nhau một chút xíu để trao đổi, học hỏi, rồi mọi người về tự lo cái chuyện của mình, tự lo hành pháp và tự lo giải nghiệp thân của mình. đo giải nghiệp tâm của mình rồi tự tiến thôi, chứ mình đâu có tiến giùm người ta mà mình cũng đâu có hành giùm người ta. Nhưng mà cái tánh đời nó còn thì thích chia phe lập phái, tạo nhóm này nhóm nhỏ, có thế lực, có nhiều người theo. Cái đó là tánh đời. Mà nhiều khi đi vô tu rồi nó cũng còn mang theo cái tánh đời, tâm đời, thì mới có những cái đó. Người tu mà tu vô vi thực sự thì chỉ có thích bình đẳng thôi. Mọi người là phải tự phát triển theo cái căn cơ trình độ của mỗi người thôi. Chứ mình đâu có tu giùm ai được đâu mà chia phe lập đảng làm gì. Nhưng mà không hiểu thì nó sẽ bị lọt vô cái bài đó. Tạo thế lực. Rồi.
Phan Đạo nhờ anh phân tích 4 câu kệ.
Tâm tình sáng suốt lại vui tươi. Thì bây giờ mình muốn có tâm tình sáng suốt á, mà vui tươi á, là mình phải giả dữ lắm. Tại cái sự trần trược á, nó làm cho mình tâm tối. Mình không có thể nào mà sáng suốt được á. Mình dùng hai chữ sáng suốt chứ mình không có hiểu cái sự sáng suốt là gì. Nó phải thanh á. Nó thanh thoát nó mới là sáng suốt. Còn cái người mà bị ràng buộc, mà ô trược nhiều á, là không có sự sáng suốt, là chỉ sống trong cái sự tâm tối mà thôi. Muốn cho cái tâm tình mình sáng suốt là mình phải hành pháp, mình khai mở, mình giải, mình khai mở nó ra, cũng như cái nhà mà mình đóng cửa, bây giờ mình phải mở cửa ra thì mình mới tiếp thu được cái sự ánh sáng từ bên trên xuống đó, thì lúc đó con người nó mới sáng suốt và vui tươi, không còn trượt nữa, không còn lo âu nặng trượt nữa, thì con người nó mới vui tươi. Con người mà bị nhiều sự lo âu, phiền u đủ thứ á, thì không bao giờ mà nó vui tươi được. Thành ra thầy cứ thường nhắc giải tỏa phiền u hoài là vậy. Thành ra rốt cuộc con đường tu của mình là phải thanh lọc, đi từ trượt tới thanh, từ động tới tịnh, là mình phải giải hoài. Đi tới từng giới nào cũng phải giải, đi tới từng giới nào cũng phải tự thanh lọc. Mà phải hành nó mới thanh lọc được. Ngoài cái hành pháp, còn cái tâm phải hành đạo nữa. Hành đạo thì mấy hôm trước mình có học rồi, nó nhiều chuyện phải làm lắm đó. Phải lo học đạo này, phải lo nghiên cứu nè, là phải lo đủ thứ chuyện hết, thực hành 10 điều tâm đạo nè, nhiều chuyện đến mình làm lắm. Thì cái tâm mình nó càng ngày nó mới càng nhẹ, mới càng suốt, mình phải hướng về cái hướng đó. Thì mình mới càng ngày càng sáng suốt và vui tươi. Chẳng có âm mưu tạo ý lười. Âm mưu là tâm tối đó. Khi mà mình giải được cái sự trần trượt đó, thì mình không còn tâm tối nữa. Nếu không thì nó âm mưu lắm. Tâm của mình nó tối thui à. Động loạn. Cũng như bị đám mây mù mà che vậy. Tạo ý lười. Con người ta là cái sợ nhất là con ma. Mà con ma mà lớn nhất là con ma làm biến. Con ma làm biến là nó không có làm gì mà để tự giải tỏa cho nó không có làm cho nó, không có tạo cái ý lười biến nữa. Lúc nào cũng hành được rồi là chỉ có muốn đóng góp, làm việc cho mình và đóng góp cho mọi nơi mọi giới để cho mình có cơ hội trả được món nợ tâm linh, nợ nhân loại. Trí tuệ sáng ngời, tâm thức giác. Cái trí tuệ của mình là cái trí sáng suốt về đạo của mình đó. Nó phát sáng rồi, sáng ngời, tâm thức giác. Tâm mình nó thức rồi, nó không còn bị si mê, động loạn nữa, không còn sự mê chấp, không có sự trần trực nữa. Thì nói về mấy vị mà đã thoát rồi đó, thì lúc đó mới có trí tuệ sáng suốt, tâm thức giác. Tâm nó không còn bị mê loạn nữa. Chẳng còn mưu lợi, chẳng tháng trời. Thì khi mà hiểu rõ rồi đâu có gì mà mưu lợi thế gian. Thế gian tất cả là của mượn của ông trời không. Mình đi tu lên để tạo lại cái hào quang sáng suốt của mình chứ đâu có lợi gì đâu. Có thì chỉ có muốn giúp người khác thôi chứ đâu phải cái tâm phàm đâu mà mưu lợi. Để tự hưởng một mình mới có cái sự mưu lợi. Còn cái này có hào quang, có sự sáng suốt là chỉ có muốn chia cho người khác thôi. Chứ chỉ có phàm tâm thì mới mưu lợi, để hưởng một mình nữa, mới có mưu lợi. Còn người mà đạt tới sự sáng suốt là chỉ biết chia sẻ sự sáng suốt cho người khác thôi. Và nếu mà mình không có cái mưu lợi thì mình đâu có than, than trời trách đất, nói tại sao ông trời không giúp tôi cho tôi nghèo khổ vậy. Câu thứ nhì, lúc bé đi biển động, bé về biển êm, tại sao? Đáp, thưa bé có dịp chứng minh chiếc tàu mạnh vượt qua mọi trở ngại từ động đến tịnh. Người tu cần sự thử thách, càng nhiều thì sẽ thấy được pháp đang hành là đúng, càng dũng mãnh tu hơn. Kể kích động bên ngoài rõ thấu trong, thực hành chánh pháp tự phân tầng, càng tu càng tiến, không lo mệt, thức giác bình tâm tự giác thông.
Câu hỏi là bé có dịp chứng minh chiếc tàu mạnh vượt qua mọi trở ngại từ động đến tịnh là sao?
Cái này, cái ngày này không biết bé đi đâu mà bé đi tàu, cái đó mình cũng không biết. Tháng 9, 95 không biết bé đi đâu mà bé đi tàu. Thì lúc bé đi thì biển động, bé về thì biển êm. Chắc lúc mà khởi sự đi thì cái biển nó động, mà lúc mà tàu cập bến thì biển nó êm. Chứng minh là cái gì? Chứng minh là chiếc tàu. Thầy thường nói chiếc tàu, chiếc thuyền mà không có sóng đâu có gọi là cái thuyền. Chiếc tàu mà nó mạnh thì nó sẽ vượt qua sóng gió mà nó về đến nơi bình yên, là chứng tỏ chiếc tàu nó mạnh, chiếc tàu nó tốt. Thì ví bé lấy cái ví dụ của chiếc tàu cũng không khác nào cái tâm của mình. Là mình có cái thuyền, thuyền Bát Nhã thì nó đưa mình đi trở về quê. Mà cái thuyền của mình á, cái thầy nói cái thuyền mà nó không có sóng á, thì đâu có gọi là cái thuyền. Cái thuyền là nó phải vượt sóng. Vượt sóng là vượt cái gì? Vượt cái sự thử thách. Sự thử thách mà mình vượt được á, ông trời ông cho thế gian này có nhiều thử thách, nhiều cái khó khăn, nhiều cái trở ngại để cho mình vượt qua, không khác nào chiếc tàu mà nó ra khơi mà nó phải vượt sóng. Mà khi vượt như vậy á, mục đích là đạt được cái gì? Mục đích là để cho mình đạt được cái dũng chí. Cho nên ông trời ông xuống thế gian nó không có cái chuyện gì mà nó không có thử thách, không có trở ngại hết. Từ nhỏ tới lớn, mình thấy biết bao nhiêu trở ngại mà mình đã vượt qua biết bao nhiêu trở ngại rồi mới có còn tới ngày nay. Mà khi mỗi lần mà mình vượt qua được một cái trở ngại thì mình lại đạt thêm một chút dũng chí. Mà cái dũng chí đó để làm chi? Dũng chí nó cần thiết cho cái người mà đi hành hương trở về nguồn cội. Cần rất nhiều dũng chí. Tại là cuộc hành hương của mình nó dẫy đầy sự thử thách. Thành ra mình cần phải điêu luyện cái dũng chí. Chứ mấy cái người mà lười, không có lo làm, không có lo mà vượt qua những cái trở ngại, thì cái đó chưa có đủ sức mà để trở về. Thành ra người tu không có được lười, trước hết là phải cấm lười biếng này, phải hành, phải tiến, phải làm để tạo cái dũng chí cho mình, thì mình mới bước dũng tiến trên con đường trở về. Mình ráng mình tu nhiều hơn, dù cho có thử thách cũng phải đi, tại vì mình biết, mình hiểu được không có con đường nào khác hơn hết. Dũng mãnh tu hơn, người tu cần sự thử thách càng nhiều thì sẽ thấy được pháp đang hành là đúng, cần dũng mãnh tu hơn. Thì bây giờ mình tu, thiệt ra mình không cầu nó cũng tới. Ông trời cũng sắp đặt theo cái trình độ tiến hóa của mình, mình không cầu nó cũng đến. Nhưng mà đến mình phải hiểu là mình phải chấp nhận để mình tiến hóa, chứ mình không có được tham. Rồi gì nữa?
Tại sao người tu cần sự thử thách càng nhiều thì sẽ thấy được pháp hành đang hành là đúng, lợi ích của thử thách đó đối với người tu là như thế nào?
Có thử thách là nó đem lại cái sự động loạn của, cho mình. Khi mà mình có gặp thử thách đó là con người mình nó không có cái điều kiện, nó không có bình thường nữa. Con người mình nó thường thường đó, nếu mà mình không có thanh tịnh đó, thì tâm mình sẽ bị rối loạn. Mà trong lúc những thử thách đó mà mình biết hành pháp đứng đắn á, người mà đã hành pháp đứng đắn á, thì người ta sẽ tìm lại được cái sự quân bình nó dễ hơn. Mình ta lại đứng trên cái sự động loạn nó hơn, mình ta đã thấy rõ cái lối thoát là phải như thế nào. Thì mới lúc đó nó có cái sự khó khăn á, mình mới thấy cái pháp mình nó hữu ích ở chỗ nào. Nhờ mình hành pháp cho nên mình gặp cái hoàn cảnh như vậy á, mình không có bị động loạn nhiều. Mình có bị động, mình cũng trở về được cái sự quân bình của mình là thanh tịnh. Mình đứng trước những cái định luật sanh ly tử biệt, sanh lão bệnh tử, thì mình hiểu cái định luật rồi á, mình dễ chấp nhận hơn. Với lại mình có biết trụ tâm trên đỉnh đầu á, cái đó là cái mật pháp, thì mình cũng giải bớt cái nạn tai. Thì lúc đó mình sẽ êm, mình trở về cái sự quân bình nó nhanh hơn và nó mau hơn, nó êm hơn là khi mà mình không có pháp. Mình không có pháp mà cũng như cái người chết chìm mà không có cái phao vậy đó, không biết bám vào đâu. Mình bây giờ mình có gặp khó khăn cách mấy thì trong ngày mình cũng có niệm Phật. Mình có buồn bực cách mấy thì tối mình ngồi hành pháp thì nó cũng giải ra. Thì lúc đó mình mới thấy cái pháp mình nó đúng ở chỗ nào, nó giúp mình ở chỗ nào, nó hữu ích ở chỗ nào trong những cái cơn hoạn nạn khó khăn. Thì lúc đó mình mới dũng mãnh tu hơn, mình thấy cái pháp này, à cái pháp này nó hữu ích, có gặp thử thách thiệt nhưng mà cũng qua được, thì mình sẽ cố gắng hành nhiều hơn. Rồi gì nữa?
Tạm nhờ anh phân tích 4 câu kệ.
Kệ: kích động bên ngoài rõ thấu trong, thực hành chánh pháp tự phân tòng, càng tu càng tiến không lo mệt, thức giác bình tâm tự giác thông. Kích động bên ngoài rõ thấu trong, thì mình sống với cuộc đời này á, mình nhìn ra bên ngoài tất cả là toàn là nằm ở trong cái định luật kích động và phản động. Lúc nào nó luôn luôn nó có sự kích động, thấy không? Cái bên ngoài này luôn luôn nó phải kích động, nhưng mà cái tâm mình đã như thế nào? Thì thầy có làm một câu thơ: kích động bên ngoài tâm vẫn tịnh. Mình phải ráng làm sao mình giữ cho cái tâm mình tịnh. Chuyện bên ngoài là nó phải kích động, cái luật nó như vậy. Bên ngoài là nó phải có sóng gió, bên ngoài là nó phải kích động. Mà mình bên trong mình á, phải giữ cho cái tâm mình nó tịnh. Thì mình nhờ hành pháp, mình nhờ niệm Phật, thì mình mới giữ được cái tâm mình nó tịnh. Thì lúc đó mình mới kích động bên ngoài rõ thấu trong, là mình mới nhờ cái sự kích động á, mình mới biết là bên trong của mình á, có lập lại trật tự hay chưa, có sáng suốt hay chưa, có ổn định hay chưa. Còn nếu mà bên ngoài nó động mà tâm mình vẫn còn động á, là biết mình chưa có lập lại trật tự bên trong, mình chưa có trở về cái vị trí của người chủ của bản thể này, mà lục căn lục trần của mình, vạn linh của mình nó cũng chưa có được sáng suốt, chủ nhân ông chưa có dạy nó, cho nên nó không có hiểu cái định luật, mà nó không có hiểu cái động cái tịnh là gì, cho nên bên ngoài động là kéo nó động theo. Thì mình mới hiểu thấu bên trong của mình, nó coi cái bên này nó có theo kịp chưa, hay là bên ngoài động nó động. Bên ngoài động mà nó động á là nó còn quá yếu, bên ngoài động mà cái tâm nó vẫn tịnh á là thấy nó có tiến bộ. Lúc đó mình mới hiểu cái trình độ tiến hóa của mình như thế nào, và cái sự hiểu biết của mình về đạo như thế nào, mình quán thông được cái gì, mình hiểu thấu được cái gì, mình hiểu được cái định luật gì, mà mình biết cách nào để lèo lái, để đi ra khỏi cái chuyện động loạn đó, để không có bị cái sự động loạn đó, nó ảnh hưởng tới cái tâm mình. Mình mới hiểu thấu bên trong của mình nó như thế nào. Nếu mà không có lấy cái gì đó, làm sao mà đo lường cái tâm thanh tịnh của mình. Thành ra mình nhờ sự kích động bên ngoài đó, mình mới hiểu được cái bên trong của mình. Thực hành chánh pháp tự phân tòng, thì cũng nhờ cái chánh pháp mà mình thực hành, mà thực hành phải cho đúng. Chánh pháp là có rồi, chánh pháp thì nó chánh rồi đó, nó đúng rồi đó. Pháp cư trượt lưu thanh thì nó đúng, nó giúp mình đủ chuyện hết á, nhưng mà với điều kiện mình phải làm đúng. Còn mình không biết cách mà làm đúng á, thì cái đầu uổng á. Thực hành chánh pháp tự phân đồng, là tự mình phân rõ cái động loạn là cái gì, do đâu mình đã đến, rồi nó sẽ đi về đâu, thì lúc đó mình mới tìm con đường để mình tiếp tục mình đi. Trên con đường hành hương của mình là động tĩnh liên tục mà, liên hồi. Càng tu càng tiến không lo mệt. Vì mình càng tiến lên thì mình càng tiến gần về cái sự sáng suốt, tiến về cái trật tự. Thì mình không có còn lo cái sự mệt mỏi nữa, càng ngày mình càng dũng mãnh mà tiến lên, càng lên nó càng nhẹ càng sáng suốt. Thì mình không có sợ cái sự mệt mỏi nữa. Không có lo những cái chuyện động loạn nữa. Thức giác bình tâm tự giác thông. Thì cũng càng ngày mình càng thức giác. Mình thấy rõ là cái sự sai lầm của mình. Thấy rõ cái cuộc đời nó như thế nào. Mình sửa như thế nào. Tự giác. Mình tự mình hiểu được. Mình thông suốt. Quán thông được mọi sự việc. Thì nó không có còn mà làm mình động nữa. Nó động nhưng mà mình quán thông nó rồi đâu có động nữa. Câu số 3. Cuộc vui tương ngộ lại được tái hồi do định luật nào đã quy định? Đáp: thưa, cuộc vui tái hồi do sự thành tâm của mọi người đã hành tưởng. Do tâm đã thành đạt, cho nên bé thường nhắc bạn đạo thành tâm lo tu thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Kể thành tâm tu luyện tự phân bài, tiến hóa không ngừng chẳng có sai. Chẳng khổ chẳng buồn tâm tự đạt, truyền miên học hỏi chẳng còn sai.
Câu này chỉ có một câu hỏi thôi. Sau câu hỏi thì nhờ anh phân tích 4 câu kệ. Sự thành tâm lo tu có hữu ích như thế nào? Xin ví dụ cụ thể để bạn đạo hiểu rõ hơn những việc nên làm và không nên làm.
Bây giờ tu thế nào gọi là thành tâm? Bây giờ mình ở đây ai cũng tu hết nè. Nhưng mà mình lấy cái gì chứng minh cái sự thành tâm của mình? Bây giờ bạn đạo trả lời đi. Lấy cái gì chứng minh sự thành tâm của mình? Làm sao chứng minh là mình thành tâm tu? Làm sao nói là mình tu chơi, tu thử, tu giỡn, tu lơ mơ? Hả? Tu cầm chừng. Lấy cái gì chứng minh bây giờ? Để cái gì chứng minh là mình đã thành tâm? Bây giờ mọi người làm sao mà cho biết cái, làm sao mà mình lấy cái gì để mình biết cái sự thành tâm của mình tới đâu? Nó nhiều hay ít? Như các bạn suy nghĩ thử coi. Lấy cái gì chứng minh sự thành tâm tu học của mình?
Cháu xin đóng góp với chú bà.
Rồi.
Thì để chứng minh cái sự thành tâm của mình thì trước tiên là khi người thực hành pháp thì phải nghiên cứu cái pháp thầy có nói là mình phải nghiên cứu cái pháp và mình nắm vững cái pháp của mình. Cái nào hành giờ nào và hành như thế nào thì mình phải nắm được, cái đầu tiên là cái pháp. Rồi tiếp nữa là mình phải thực hiện nghiêm luật giờ nào việc đấy, tức là mình thực hiện giờ nào mình thiền là mình thiền, giờ nào mình luyện niệm Phật là mình niệm Phật. Rồi tiếp nữa là mình, cái tâm mình nó phải liêm chính thì thầy cô nói thì nó mới mở được. Và mình phải lập cái hạnh sửa tâm sửa tánh của mình thôi.
Rồi, bây giờ cái thứ nhất là thì nói là mình phải nghiên cứu. Thì thực hành pháp lý viên vô vi là chữ pháp lý đi đầu. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp thì chữ pháp lý nó đi đầu. Cho nên mình hành pháp là mình phải trước hết là mình phải nghiên cứu cái pháp. Coi là tại sao mình thành cái pháp này, mà cái lợi ích của nó như thế nào, tại sao phải làm cái giờ này, mà tại sao không làm giờ khác, tại sao làm bao nhiêu phút thôi, không có được làm nhiều hơn. Thì lúc đó mình mới hiểu rõ là mỗi cái pháp của mình phải, tại sao mình phải giữ cái nghiêm luật, tại sao mình làm giờ đó mà mình không nên làm giờ khác, tại sao mình làm soi hồn 5-15 phút thôi, mình không có được làm hơn. Tại sao mình thở 6-12 hơi thôi, mình làm hơn, mà làm hơn thì nó như thế nào? Mình cái trước tiên là đúng như thiện nói là phải nghiên cứu cái pháp. Còn mình thiền chơi chơi thì mình vô ta chỉ ở pháp nó chỉ vậy thì mình để cái ngón tay vậy thôi, rồi thở thì cũng hít vô thở ra vậy thôi. Mình không hiểu cái lợi ích nó như thế nào mà mình không hiểu cái cách hành đúng đó là phải như thế nào. Ví dụ nhiều người vô người ta ngồi thì cũng ngồi vậy thôi, nhưng mà người ta không có biết cái tư thế ngồi thiền là khởi sự, là cái tư thế ngồi thiền là quan trọng mà ta không hiểu. Nếu mà không hiểu cái tư thế ngồi thiền thì nó hại chỗ nào? Bây giờ các bạn đạo đóng góp đi. Khi mà mình không hiểu cái tư thế ngồi thiền nó quan trọng thì mình sẽ có thể phạm sai những cái lỗi nào? Nói đi. Cái này có học rồi á. Mấy trong mấy cái khóa ôn lại phương pháp công phu có cái căn bản về phương pháp thực hành á.
Dạ em đóng góp nữa.
Dạ.
Dạ, nếu mà mình tu mà mình cái tư thế mình ngồi mà không chuẩn á, cái thứ nhất là mình bị tê chân, mình bị rụt rịch rất là khó ngồi yên lắm. Cái thứ hai là nó gù lưng không thẳng xương sống, là điển nó đi ngang chứ nó không có phát triển đi lên được.
Ừ.
Mình ngồi lâu tu hoài cũng không tiến. Xin hết.
Mà tại sao anh nói đúng rồi đó, nhưng mà tại sao mà mình bị cái tư thế mình ngồi không có đúng là tại vì mình thiếu cái gì?
Mình dạ, theo em đó, mình theo em á, cái thứ nhất là mình thiếu là nghiên cứu về cái kỹ thuật, trong cái kỹ thuật ngồi.
À, kỹ thuật đó là nó đòi hỏi mình cái gì? Kỹ thuật ngồi mà cho nó đúng tư thế nó đòi hỏi cái gì?
Cái đòi hỏi theo em á, theo em hiểu á, là thứ nhất á là cái bộ đòn mình ngồi.
À, cái đó quan trọng á.
Rồi cái tư thế mình ngồi nữa.
À, bây giờ mình không có cái gối ngồi thiền đàng hoàng là làm sao mình ngồi đúng được? Cái căn bản
dạ,
đó, cái ABC gì? Là cái căn bản là vô ngay trước hết cái người ngồi thiền là phải có cái gối ngồi thiền. Mà cái gối ngồi thiền của mình đó, nó không có đáp ứng, nó không có đúng tiêu chuẩn, nó không có đáp ứng thì người đó cho ngồi mấy chục năm cũng vậy thôi à. Thấy rõ chưa? Một cái rất là đơn giản, cái gối ngồi thiền. Mà mình không có cái gối ngồi thiền. Ở bây giờ mình muốn coi người đó thiền sao, mình nói cho tôi coi cái gối, cho tôi coi cái gối của anh là tôi biết anh thiền sao. Thứ nhất nghĩa là chưa kể tới mấy cái điểm kia, mình kiểm cái điểm mà mình kiểm thứ nhất á, đâu cho tôi coi cái gối ngồi thiền của anh coi, rồi lúc đó mình kiểm sao họ đưa cái gối ngồi thiền của họ đó, trước hết là mình nhìn là mình có thể biết được là cái gối này không có đúng là sao. Ví dụ giờ lấy ví dụ cụ thể nè, mình nhìn cái gối người đó mình biết người đó thiền không có đàng hoàng, không có đúng, luồng điển không phát triển, tại sao? Ai nói đi.
Dạ theo em cái gối mà mình ngồi á,
nhìn thôi dạ, á, bây giờ mình nói biết. Bây giờ cái trước tiên là nhìn trước á. Nhìn trước rồi nó có nhiều cái mà để mình kiểm từng giai đoạn một, phải không? Giờ trước tiên á, khi họ đem cái gối ra, mình nhìn cái gối mình biết liền.
Cái gối ở ngồi phía đằng sau lúc nào nó cũng cao hơn cái đằng trước á. Nó có hai phần. Hai phần cái gối đó mà phần á, phần lớn ở đằng sau nó 2/3, phần ở đằng trước nó 1/3. Nhưng mà 1/3 này nó mỏng, nó thấp để cho cái chân nó hơi chúi xuống, cái mông nó cao lên thì nó dễ ngồi. Em xin hết.
Còn gì nữa không? Cái gì mà mình nhìn qua là mình biết là cái gối đã không xong rồi. Ai muốn đóng góp?
Dạ thì cũng nhiều cái kiểu cái gối ngồi, có người thì mai nó giống cũng như cái sừng trâu rồi đó. Đó, nó để hai cái đùi, rồi có người thì mai nó hơi tròn tròn chút.
Nó không sao, cái kiểu thì cái đó không quan trọng, nhưng mà con cái là quan trọng nhất. Khi mà mình hiểu tại sao cái gối nó quan trọng thì mình nhìn cái gối mình biết cái gối đó nó không có đúng là tại sao. Ai trả lời câu này được?
Cháu xin đóng góp chú bảo.
À, sao?
Thì nếu như mà mình ngồi mà nhìn cái gối của người ta, nếu như mà cái gối nó mềm quá thì người ta sẽ ngồi nó không thẳng lưng được, nó bị xẹp xuống rồi chú. À. Còn gối cứng quá ngồi thì nó sẽ ngồi không ngồi lâu được.
À, thì bây giờ mình nhìn cái gối mà nó mỏng dính là mình biết làm sao?
Thì coi như là không có gối ngồi thì cái lưng nó sẽ bị gù đúng.
À, nghĩa là cái đó tu là nó đã cái giai đoạn là thấy tiêu rồi, nó vô khởi điểm là thấy sai rồi. Giờ cái gối mà mình mới nhìn thôi chưa có rờ coi nó cứng hay nó mềm á, là mình thấy nó ngồi cái gối mỏng dính là thấy tiêu rồi. Bây giờ cho ngồi mấy chục năm cũng vậy thôi à. Tại sao mình biết là ngồi cái gối đó là nó không có phát triển? Tại sao cái lưng nó không có thẳng được? cái lưng mà không thẳng thì luồng điển không có xuất phát đi lên, nguy hiểm nghe chưa, mà nhiều người không có để ý cái đó. Tại sao vậy? Tại sao họ không để ý cái đó?
Vì tại bạn đạo không nghiên cứu kỹ cái phương pháp công phu của chúng, các cái kỹ thuật công phu của mình,
có,
không để ý kỹ.
Con nghiên cứu là có ôn lại mấy cái kỳ, ôn lại tôi có nhắc hết trơn mà.
Vâng, cái đấy chú có nhắc rồi, nhưng mà những nhiều người người ta không nghe thì người ta làm sao biết được chứ.
Mà nhiều người có nghe cũng không hiểu nữa. Cái đó mới nguy hiểm. Cái người không nghe thì cái đó đã đành rồi. Nhưng mà nhiều người nghe mà không hiểu, cái đó mới đáng ngại. Cái đó mới nguy hiểm hơn. Với người ta không nghe thì mình đâu cần nói, tại vì người ta không nghiên cứu thì đương nhiên người ta không biết rồi. Còn người đã nghe rồi, đã biết là nó có những cái chương trình đó rồi mà còn làm sai nữa thì cái đó nghĩ sao? À, cái đó mình phải rút tỉa cái gì ở trong cái vấn đề này. Rút tỉa cái gì? Rút tỉa một cái gì trong cái vấn đề mà nghe mà không hiểu. Tại vì mình đâu có phải cũng như thầy, thầy làm cái phương pháp công phu thầy cũng để lên băng video vậy mà nhiều người coi rồi họ cũng làm sai à. Là vì họ coi mà họ không hiểu. Họ coi mà không có bắt được, không có thấy được, không có hiểu được cái chỗ đó nó quan trọng. Thầy cũng làm video, thầy làm không biết bao nhiêu cái video về cái phương pháp công phu. Thầy giảng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nhiều người nghe làm với nghe bên đây nó chạy qua bên kia vậy, nó không có giữ được trong cái tâm, nó không có thức mà nó thấy cái chuyện đó là quan trọng. Cũng như cái chuyện gối ngồi thiền. Thì trong mấy lần mà tôi ôn lại phương pháp công phu vô là bắt đầu bằng cái đó. Mà nhiều người cũng còn làm sai. Chứng minh là cái nhiều khi mình tưởng người khác hiểu, cái đó là cũng bài học cho tôi. Là tôi tưởng là nói vậy là nó quá rõ ràng rồi đó. Nhưng mà người ta nghe người ta cũng không hiểu. Cho nên nó đòi hỏi một cái gì? Giờ muốn thêm cái để cho mình không bị cái trường hợp nữa thì mình phải làm gì? Bây giờ mình đã làm hết, nói hết rồi nhưng mà họ cũng chưa hiểu mà họ vẫn tiếp tục làm sai thì giờ mình phải làm thêm một cái giai đoạn gì nữa. Thêm gì nữa?
Cái này chỉ có ôn lại thôi chứ chú làm sao được.
Ôn lại họ không ôm. Ở nhà họ không ôm. Họ không coi, mà coi họ không hiểu. Giờ phải làm sao?
Thế thì phải đợi có khóa sống chung rồi chứ.
Đợi khóa sống chung rồi, nếu không còn khóa sống chung rồi. Hồi đó thầy cũng biết cái vụ này nó có, nhưng cho nên thầy muốn đào tạo những cán bộ để lo kiểm cái phương pháp công phu, nhưng mà cái này nó cũng không có đi đến nơi đến chốn, cho nên cũng không có đào tạo được cán bộ nhiều. Thành ra cái phương pháp công phu nhiều khi cũng phải có người kiểm cho mình, nhiều khi mình tự coi sách rồi mình làm, hay là cái người không có rành chỉ cho mình thì mình vẫn tiếp tục mình làm sai mà mình không biết. Có nhiều cái chi tiết nó rất là nhỏ, nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng. Nó mình thấy cái gối không á, thường thường vô người ta đâu có chú ý cái gối. Là lo người ta lo chú ý để ngón tay sao để nhiên, mà cái căn bản ngồi nó không có thẳng lưng là không biết cái gì mà nó làm cho mình không thẳng lưng, thì cái đó không có điều chỉnh cái điểm đó trước không ai lưu ý. Thành ra mình làm nó sai, thành ra mình phải cần có kiểm cái phương pháp công phu là vậy. Có người mà người ta quen rồi á, thì người ta kiểm cái phương pháp công phu, ta hỏi mình mấy câu là người ta biết mình làm sai chỗ nào rồi. Nếu mà mình tự học hay là mình học như những người mà người ta không rành á, mình có thể làm sai mà mình không biết. Mà nhiều khi mình coi lại video hay là mình nghe lại những cuộn băng đó, mình cũng không bắt được. Ngoại trừ có người nào kiểm cho mình, tự kiểm cho mình thì lúc đó mình mới thấy rõ hơn, chỉ cho mình cái điểm sai của mình thì mình mới dễ thấy hơn. Chứ không mình làm sai mà mình cũng hay nữa. Cái đó nó cũng là một cái trở ngại cho của bạn đạo nhiều lắm. Thì bây giờ mình tu một người truyền cho 10, mà bây giờ 10 người truyền cho 1.000, mà 10 người truyền ra 1.000, nó ra 1.000 cái phương pháp khác nhau thì cũng phiền lắm ha. Rồi, thôi cái này để có duyên thì sẽ kiểm lại thôi chứ làm sao vậy. Đứng đắn, hành pháp đứng đắn. Nãy mình đang nói chuyện gì hành pháp đứng đắn phải không? À, mình nói chuyện gì là quên rồi.
À, sự thành tâm lo tu hữu ích như nào?
Rồi, thành tâm. Thành tâm là trước hết mình phải nghiên cứu. Sau đó mình hiểu được rồi thì mình phải giữ đúng cái nghiêm luật. Tại mình nghiên cứu mình biết rồi. Biết cái điểm nào cần làm, cái điểm nào không nên làm, cái điểm nào làm đúng, làm sai thì lúc đó mình giữ nghiêm luật mà làm cho nó đúng vậy đó. Rồi sao nữa? Khi mà mình ở trong cái thành tâm thì nó có cái sự hành pháp. Rồi nó ngoài ra cái hành pháp nó còn cái gì nữa?
Còn có cái quan trọng đó là lập hạnh, sửa tâm, sửa thánh.
Ừ. Giờ muốn lập hạnh là phải làm sao? Hai chữ sửa tâm, sửa thánh thì có 4 chữ không? Nói nhanh lắm không? Bây giờ mình muốn sửa tâm, sửa thánh thì mình phải làm cái gì trước? Trước hết mình phải biết cái gì?
Trước kia là mình phải thấy nó sai mình biết rồi đấy.
Mình phải biết cái gì đúng cái gì sai chứ. Mà muốn biết cái gì đúng cái gì sai, biết cái thiện cái là cái gì, cái ác là cái gì thì mình phải làm cái gì?
Mình muốn biết đúng cái sai thì mình phải nghe văn và thầy nhiều thì mình biết được cái gì đúng cái gì sai.
Là mình phải học đạo. Mình phải học cái cách nghe văn. Nhiều khi nhiều người ta nghe băng mấy chục năm mà hỏi tới người ta đâu có hiểu gì đâu, người ta đâu có nhớ gì đâu. Tại sao? Nghe băng là cần thiết rồi đó, nhưng mà phải biết cách nghe. Chứ đâu phải mở băng nó rồi nghe vậy thôi. Phải biết thêm gì?
Phải viết lợi, thì có cái viết rồi viết lợi trên cái tập mình đang nhớ.
Mình đang nhớ thì mình phải nghe một đoạn rồi mình coi ông thầy nói gì. Nãy mình thử sơ sơ mình nghe nhiều khi có 2-3 phút à, mà ông nói rất nhiều chuyện ở trong đó. Mà nếu mà mình không có nghiên cứu nghe đi nghe lại để mình rút ra coi ông nói cái gì trong đó đó thì mình đâu có thấy được. Ông nhắc mình nhiều lắm nhá. Nhắc mình nhiều chuyện lắm mà bây giờ hỏi lại coi ông nhắc cái gì á, nhiều khi mình không ghi lại mình đâu có nhớ. Ông nhắc mình cái gì đúng, cái gì sai thì mình mới biết, mình mới sửa chứ. Nhiều khi mình làm sai mình không hay, mà ông nhắc mình cũng không nhớ. Rồi làm sao mình sửa, mình nói sửa tâm, sửa tánh, sửa cái gì bây giờ? Mình đâu có thấy cái gì sai đâu sửa. Phải không? Bây giờ hỏi mình chứ, bây giờ tâm tánh mình có gì sai đâu, mình nói ra nghe coi. Có ai làm cái bản đó chưa? Đâu phải dễ phải không? Không có đơn giản, không có tự nhiên. Không có tự nhiên phải không? Bây giờ hỏi mình sai gì đâu, mấy điểm nào sai chưa sửa được đâu. Khó à. Mình nói hai chữ sửa tâm, sửa tánh thì nó dễ lắm. Nói mình lập lại cái nguyên tắc thì nó dễ. Nhưng mà khi mà mình áp dụng vô để mình thực hành, mình áp dụng như thế nào đó, nó bắt đầu khó rồi đó. Trước hết là mình phải hiểu thiện là gì, ác là gì, cái gì sai, cái gì đúng, phàm tâm là gì, chân tâm là gì. Những cái tánh nào thuộc về phàm, những cái tánh nào thuộc về chân, phải liệt kê ra chứ. Thì lúc đó khi mà mình phạm rồi mình mới tự nhắc mình được, à bữa nay tôi phạm cái điều này tôi làm không có đúng nè, đúng không? Bữa nay tôi xen vô chuyện người khác không đúng nè, bữa nay tôi thị phi không đúng nè, bữa nay tôi hướng ngoại tôi lo chuyện của người ta nè, không có đúng nè, tôi quên quay về với tôi nè. Thì lúc đó mình mới thấy, từ từ mới sửa chứ. Nếu mà mình không có thấy, không có minh tâm sao kiến tánh được. Tâm mình không có sáng suốt, mình đâu có thấy cái tánh của mình. Mình giận lên nè, mình không biết cái đó là không tốt nè. Đó, mình biết là bữa nay tánh nóng nha, không tốt, ăn năn sám hối thì kỳ sau thì ráng sửa nè. Nói đi từ giai đoạn một chứ đâu có nói cái nguyên tắc không thì ai cũng nói được. Nhưng mà phải hiểu luôn cái cách để áp dụng, cách để thực hành. Có gì nữa? Nãy mình nói sửa tâm sửa tánh rồi gì nữa, nghe băng nè, phải học cách nghe băng nè, nghe băng cũng phải học cách nghe băng chứ đâu phải mở băng vậy là nghe băng đâu, đâu phải nghe 6 tiếng ngày hỏi thầy nói gì đâu không nhớ gì hết, hay là nghe nhiều khi không hiểu không muốn nói gì, hay là khi nhiều khi hiểu sai nữa, nhiều khi nghe cái chữ không cũng nghe sai nữa, rồi chưa kể tới cái diễn dịch sai nữa. Nên nhiều khi cái từ nghe cái từ đó mình thiếu cái từ ngữ tâm linh đó, mình nghe chữ này nó thành chữ khác cũng có nữa, thì đâu có hiểu, chắc chắn là không hiểu rồi. Hay là nhiều khi mình biết cái chữ đó nhưng mà mình diễn dịch sai, mình diễn dịch ra không đúng, ông thầy ông nói cái đường này mà tại mình nghe có một chút xíu mình tưởng là như vậy mà thiệt ra nó không phải vậy, mình hiểu sai đó, cái đó là cũng nguy hiểm rồi đó. Thành ra mình cần phải học đạo là vậy đó. Rồi gì nữa, nghe băng học đạo, rồi gì nữa, nghiên cứu đạo pháp đầu sâu chân lý. Nhiều khi mình nghe ông giảng khúc vậy chứ mình nghe khúc khác ông giảng khác, thành ra mình hiểu nhiều khía cạnh nên mình mới hiểu rõ ông muốn nói gì. Cái đó bằng nghiên cứu mà đào sâu đạo pháp là như vậy đó. Rồi gì nữa, hành pháp nè, nghe băng nè, nghiên cứu đạo pháp nè, nghiên cứu cái pháp nè, thực hành nghiêm luật nè, rồi còn gì nữa?
Rồi còn cái tâm phải liêm chính.
Tâm phải liêm chính là phải làm sao? Cái tâm mình phải làm sao? Bây giờ mình điêu luyện cái tâm là phải làm sao? Sửa tánh rồi, bây giờ cái tâm mình phải điêu luyện cái tâm bằng cách nào?
Cái tâm của mình phải thật thà. Quên. Sao phải nói vậy?
Không, bây giờ mình phải có cái cách nào để mình theo dõi cái tâm mình chứ. Ông thầy cũng dạy mình gì? Thầy cũng vậy, mình điêu luyện cái tâm, thực hành cái tâm đạo mình bằng cái gì? Mười điều thực hành tâm đạo. Ông dạy mình sao? Thực hành mười điều tâm đạo, ông nhắc mình sao? Mỗi ngày phải làm sao?
Thì trong đó thầy có nhắc mười điều tâm đạo trong đấy. Nhưng mà mình có đâu có làm được bao nhiêu đâu.
Mỗi ngày ông dặn mình làm sao? Bữa hôm có học rồi đó.
Thứ là thương yêu.
Thầy bảo là trong cái bảng này làm được bao nhiêu? Bao nhiêu điều trong đó?
Coi trong ngày mình đọc lại cái bảng đó, coi mình đã thực hiện được điều nào. Nhớ không? Nhớ cái bảng 10 điều tâm niệm đó, treo trên tường đó, coi bữa nay tôi thực hiện được điều nào.
Dạ, như em còn nhớ thầy nói sáng mà mình thức dậy trước khi đi làm phải đọc qua một bận.
Đọc liếc nhớ, nhà mình đọc xong rồi mình về mình coi lại coi bữa nay tôi làm được điều nào, 10 điều đó trong 10 điều có làm được điều nào không, không đâu bắt mình làm hết 10 điều trong ngày đâu. Coi có làm được điều nào không là cũng hay rồi, làm một điều không một ngày cũng khá rồi á. Tại vì mình đâu có lâu giờ mình để ý nó đâu. Phải không? Cái quan trọng là mình không có để ý coi mình làm cái gì trong trong ngày, mình có làm được điều gì. Đó, những cái lời nhắc nhở nó nằm ở đâu? Cái đó đâu phải tôi chế ra đâu. Nhờ nghe băng mà hiểu được, nhớ được thì mới nói là được chứ. Cái đó đâu phải tôi chế đâu. Cái đâu này cũng vậy mà. Ông dạy mình nhưng mà mình không có bắt được. Không có bắt được là tại vì thứ nhất là mình không nghe. Thứ nhì là mình không biết nghe. Thứ ba là mình không có ghi lại. Thứ tư là mình không nhớ. Thành ra mình không có nhắc mình được. Tại mình không nhớ sao mình nhắc mình được. Mình phải nhớ mấy cái điều này mình mới tự nhắc mình được. Coi thực hành đứng đắn là như thế nào. Chứ đâu phải ta chỉ thực hành đứng đắn là về mình làm đứng đắn liền được đâu. Mình phải luyện, mình phải hành, mình phải tập từ từ. Nhiều cái vậy từ từ mình mới đi tới cái sự đứng đắn. Chứ đâu phải người ta nói là mình về mình áp dụng đâu. Giờ tôi nói là một chuyện nhưng mà các bạn không làm, không hành thì đâu có bao giờ làm tới được. Mình biết rồi, từ từ mình đi tới. Nó có nhiều chuyện như vậy, mình phải bắt đầu mình để ý. Để ý rồi mình ghi lại. Để kỳ sau hỏi lại có nhớ không? Giờ nói tuần này nói vậy đó, nhưng mà tuần sau hỏi lại cái thực hành đứng đắn là gì? Quên à. Nó phiền á. Nếu mà mình không ghi lại thì mình đâu có nhớ. Hay là mình không có nghe lại. Mình nói mình nghe rồi, bữa đó có học rồi. Nhưng mà mình không có nghe lại. Mình quên. Không có ghi lại thì quên. Thấy không? Rồi. Cái gì nữa?
Thành tâm, nhờ anh phân tích bốn câu kệ.
Thành tâm ha, thành tâm chứ chưa, thành tâm chưa hết mà. Còn gì nữa?
À, xin ví dụ cụ thể để bạn đạo hiểu rõ hơn những việc nên làm mà không nên làm. Thế anh vừa phân tích
rồi. Ví dụ nên làm nên không làm thì thầy giảng rất nhiều nè, thị phi nè, ghen ghét nè, sân si nè, lo âu nè, lo chuyện người khác nhiều nè, lo chuyện vợ con đem vô tâm lúc giờ thiền nè, thiếu gì nhiều lắm. Bây giờ mình nhắc hết sao nhắc nổi. Bây giờ mỗi người phải tự ghi ra có những cái điều nào mà mình đã thường phạm, ghi ra tự tự làm bài, cái đó kêu là tự làm bài. Với người khác làm bài cho mình đó mình không có nhớ đâu. Bây giờ mình phải tự làm bài, mỗi lúc nghe băng phải ghi lại những cái điều gì ông thầy không nhắc mình, ghi lại một cái cột những điều không nên làm, cột bên kia là những điều nên làm. Mình làm bài mình mới nhớ. Còn người ta nói người ta làm bài, người ta nhắc cho mình, nó lát là mình quên à. Cho nên học bài kiểu đó là không bao giờ thi đậu hết đó. Muốn cho cái sự tiến bộ là mình phải hành. Hành là mình phải làm bài. Bài dở có sẵn rồi. Bây giờ mình nghe rồi mình ghi lại. À, bữa nay tôi nghe được cùng ba ông nhắc những cái điều nào không nên làm. Những cái gì nó thuộc về phàm tâm. Những cái gì nó thuộc về phàm tánh. Mình phải nói lên mới đúng chứ. Người khác nói lên cho mình đâu có đúng. Bây giờ mình đã hiểu cái nguyên tắc rồi, mình phải tự ghi ra. Chứ giờ nêu hết cho mình ra là cũng như làm bài sẵn cho mình, dọn sẵn cho mình ăn, rồi chừng nào mình mới, cái trí mình nó mới mở, mới tiến được. Phải không? Rồi, gì nữa? Còn gì nữa? Thành tâm còn gì nữa? Cái gì chứng minh sự thành tâm của mình?
Dạ, cháu xin đóng góp thêm còn chút nữa chú.
Ừ.
Tức là thành tâm rất là mình phải thật thà với chính mình, rồi trung thành với tổ thầy và với cái
thầy. Bây giờ thật thà với chính mình là sao?
Mình thật thà với chính mình tức là mình có sao thì mình nói vậy, mình hành có được cái gì thì mình nói cho người kế tiếp cái đó thôi, chứ mình không có thêm bước.
Ừ, cái đó là một chuyện. Rồi nhiều khi nhiều khi mình tự gạt mình không hay là sao?
Nhiều khi mình nói dốc theo, dốc về lỡ nói rồi thì cứ nói tiếp thì thành
ra. À, bây giờ mình nói cho những cái ví dụ mà nói dốc coi, gạt mình nói dốc gì đâu, nói nghe thử. Nói những cái ví dụ.
Ví dụ như nói về trận ân chứng với chú.
À, nói sao?
Có một bạn đạo nói là thấy hào quang tỏa ra nọ kia đấy cũng rất nhiều.
À, có nhiều người nói tôi niệm Phật cả ngày á, cho nên là nói dốc và nói thiệt.
Thì cái đấy thì đang tự gạt mình.
À, nhiều người nói tôi điển trụ trên đỉnh đầu hoài á, cho nên là nói dốc và nói thiệt. Là dốc. Có nhiều người nói tôi niệm Phật dễ dàng lắm, tôi niệm là nó niệm mà, cái đó là họ không hiểu cái gì. Nhiều người nói tôi niệm Phật dễ lắm, không có gì khó, khỏi cần luyện. Là họ không hiểu cái gì.
Dạ không hiểu nguyên lý cái niệm Phật.
Họ không có biết cách niệm Phật cho nên họ mới nói vậy. Đâu có biết niệm Phật là cái gì mà đâu có biết cái niệm Phật cái nào là đúng, cái gì là sai không biết. Là nói họ hỏi cái niệm Phật không có, tôi niệm Phật dễ dàng lắm, tôi niệm là nó niệm mà. Cái là biết cái trình độ của người đó là không có hiểu cái gì hết trơn mới nói vậy. Khi mà cái người có hiểu có làm người ta mới biết nó khó chỗ nào. Khó ở chỗ nào và cái điểm nào họ không hiểu. Cái người mà có niệm Phật mà nghe mấy cái người mà nói tôi niệm Phật dễ dàng lắm, tôi niệm là nó niệm mà dễ lắm, dễ dàng lắm. Đó là biết nó nói, một là nó nói dốc, hai là nó không hiểu. Nó để cho lục căn lục trần gạt. Nó không biết cái khó của cái niệm Phật là cái gì. Khi mà nó biết cái khó của niệm Phật là cái gì á, thì nó không dám nói câu đó. Khi mà niệm Phật mà còn bị tạp niệm, nó biết tạp niệm là cái gì á, thì nó không dám nói câu đó. Còn khi mà nó hiểu chữ trụ là cái gì, nó không dám xài chữ cái bừa bãi. Nhiều người nói tôi trụ điển trên đầu cả ngày, nó dốc. Là tại vì thứ nhất là không hiểu. Không hiểu dùng cái từ mà không hiểu cái đó là cái gì. Đâu có học đâu mà biết. Đâu có biết trụ là cái gì. Phải không? Nhiều người đâu có hiểu chữ trụ là gì đâu mà cũng nói tôi trụ điển cả ngày. Tại không hiểu. Rồi bây giờ họ tự gạt họ bằng gì nữa. Nhiều người người ta thấy Quan Âm, người ta thấy Phật đủ thứ đó, là nó có thể bị gì. Làm sao mình biết được cái đó là cái gì mà nhiều người ta nói, người ta ứng chứng, người ta nói với thầy, người ta thấy Phật, Quan Âm, thấy đủ thứ hết trơn là sao? Thấy thiệt không?
Thì thầy có nói cái đó là nó bị bên khối thiêng liêng người ta cho mình thấy.
Tại sao mà mấy người đó, tại sao mấy người đó là bị cái khối thiêng liêng? Tại sao nó bị cái khối thiêng liêng mà nó không biết?
Bởi vì những người đó là nó có cái tư tưởng là ỷ lại cầu xin nhỏ đỡ bên ngoài, tham được bên ngoài.
Là tu không có bao nhiêu mà muốn gặp tiên gặp Phật. Mình nhìn cái trình độ mình biết chứ. Mình nhìn cái tâm của mình biết mình ở cái giới nào chứ. Mình nhìn cái phàm tâm, mình nhìn cái tánh xấu của mình biết mình tu tới đâu chứ. Mình đâu có thanh nhẹ đâu mà mình nói đợi gặp tiên gặp Phật. Thì tiên Phật không hiện thì ai hiện?
Ma quỷ.
À, thì ma quỷ nó hiện ra thì hiện tiên hiện Phật mình tưởng thiệt phải không? Nhưng mà thiệt ra mình đang ở cõi nào?
Cõi âm.
Ở cõi âm. Nó nguy hiểm lắm. Tại vì cái trình độ nó không có tương xứng với cái trình độ thực chất của mình. Mình còn trần trượt. Mình tu không có bao nhiêu. Không có giỏi. Niệm Phật không có nhiều. Mà mình nói mình gặp tiên Phật. Mình đâu có đủ cái sự thanh nhẹ đâu. Mà mình gặp tiên Phật nó không có tương xứng với cái trình độ của mình. Mình không có chịu nhìn lại cái trình độ thật của mình. Không có chịu nhìn lại cái thực chất của mình. Nếu mà mình thật sự mà mình niệm Phật được cả ngày á, lúc đó mình nói người ta gặp tiên Phật thì mình thấy cũng không có gì lạ. Nhưng cái này mình làm không có được. Mà mình muốn gặp tiên gặp Phật, mình tu không có bao nhiêu mà mình muốn về trời, mình muốn thành Phật thành tiên. Cái đó là người không hiểu đạo mới nói vậy, mới muốn vậy. Mà muốn vậy là dễ bị gì?
Bị nhập.
À, dễ bị thiên liên nó gạt. Mình đã tu mà không lo tu mà lo muốn này muốn nọ. Tu không có bao nhiêu mà mình nghĩ là mình muốn gặp tiên gặp Phật. Mà thầy có khi thầy nói nữa là mấy người đó tại sao mà họ thấy mấy cái đó biết không? Tại sao họ thấy mấy cái đó? Tại sao họ tưởng tới những hình ảnh đó? Thầy nói sao?
Tại cái tâm họ vọng động.
Không, thầy nói tại họ đọc truyện nhiều quá. Coi phim trưởng nhiều quá, đọc truyện nhiều quá. Rất đơn giản. Coi phim trưởng nhiều quá, đọc truyện nhiều quá. Cái nó tưởng tượng ra. Mình ra tu cũng cứ dễ bị lầm lắm chứ không phải là tu là nói ra là trúng đâu nha. Đâu phải cẩn thận. Phải coi cái trình độ thật của mình nha. Mình thanh nhẹ thật đó, thì mình gặp Phật cái chuyện đó là bình thường. Còn mình không có thanh nhẹ, tâm mình còn động loạn. Mà mình nói mình thấy tiên thấy Phật là không có đúng. Mình đã trần trượt thì mình phải lo chấp nhận. Mình ở cái giới trần trượt, mình lo tu để sửa để tiến. Chứ đừng có cho mình cái trình độ cao quá thì nhiều khi cũng thấy ánh sáng nữa. Mà ánh sáng gì biết không? Ánh sáng ngũ hành mà mình tưởng là cái ánh sáng của mình phát ra đủ thứ. Ánh sáng của ngũ hành, nhà nào cũng có ngũ hành, nó cũng phát ra đủ thứ màu hết trơn. Mình nhìn mình thấy mình tưởng là cái ánh sáng của mình. Mà thiệt ra không phải. Nếu mà thực sự mình nhắm mắt mà mình thấy ánh sáng đó, nhắm là thấy. Cái đó là thấy đều vậy. Mà cái tâm mình nó rất là sáng suốt. Cái óc mình nó cũng rất là sáng suốt. Cái đó nó mới kêu bằng tương xứng. Còn mình không hiểu gì á, đạo mình không biết cái gì hết trơn á. Mà mình nói cái mình nhắm mắt là thấy sáng là cái đó là không có đúng rồi. Nó không có tương xứng với cái thực chất của mình. Thì mình phải cẩn thận. Đừng có ham mấy cái đó mà bị gạt. Rồi còn gì nữa không Tiện? Thành tâm.
Dạ còn cái đạo nhiều hơn đời chứ. Và cái trung thành với thầy tổ hoặc với pháp ấy.
Trung thành với pháp với thầy tổ, không sửa pháp rồi gì nữa. Còn gì khác không?
Cái dứt khoát đó.
Dứt khoát rồi từ từ rồi gì nữa. hàng ngày mình phải lắng qua. Lắng cái gì?
Đạo nhiều hơn đời. Đạo là cái đời.
Lắng qua là từ từ bớt đi cái chuyện đời, cho cái chuyện đạo nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Lắng từ từ qua thì mới chứng minh là mình thành tâm, mình thật sự mình muốn tu, mình muốn buông bỏ chuyện đời. Chứ không phải là mình nói mình thành tâm mà càng ngày chuyện đời nó càng bành trướng thì đâu có đúng. Nghiệp lực thì bắt buộc mình phải giải rồi, nó lôi cuốn mình. Nhưng mà mình tới giờ mình quay về bên trong là mình phải gác nó hoàn bên. Phải ráng hành để gác nó hoàn bên. Chứ mọi nhiều người người ta cũng muốn buông bỏ hết, nhưng mà nghiệp lực nó vẫn lôi cuốn. Tại nghiệp của mình nó nặng quá làm sao vậy? Phải giải. Phải hành để giải, niệm Phật nhiều để cho nó giải, từ từ nó mới ra được. Mà nó có sự cố gắng ở trong, mình cố gắng, mình tưởng về trời Phật nhiều hơn là tưởng về chuyện đời. Lắng bớt, dành nhiều thời gian cho đạo. Chuyện gì không cần thiết là bỏ bớt. Thì lúc đó mới chứng minh là mình có thành tâm. Chứ giờ mình nói miệng mình thành tâm mà ai chứng tâm cho mình bây giờ? Bề trên ta nhìn xuống làm sao ta chứng tâm mình, coi cái sự cố gắng của mình như thế nào mới chứng tâm mình được chứ. Nếu mà mình nói cái miệng không mà mình không có làm đàng hoàng, mình không có làm những cái gì mà cần thiết để cho mình tiến hóa hết, thì làm sao chứng tâm cho mình được? Rồi. Kệ thành tâm tu luyện tự phân bài, tiến hóa không ngừng chẳng có sai. Chẳng khổ chẳng buồn tâm tự đạt, truyền miên học hỏi chẳng còn sai. Thành tâm tu luyện á, thì nãy mình đã có nói thành tâm rồi, thành tâm tu như thế nào mà thành tâm luyện như thế nào. Mình luyện thì mình phải lo cái pháp, mình phải nghiên cứu cho nó kỹ, luyện cho nó đúng, luyện cho nó càng ngày càng gia tăng. Đó thì luyện tu thì mình cũng có cách là cách sửa tâm sửa tánh, nãy mình cũng có biết cách rồi đó. Phải thành tâm như thế nào để tu, phân bài, phân ra ha. Phân cái bài vở của mình ra, mình hiểu rõ hết những cái chuyện gì nó tới là mình phân ra, nó hiểu quả, hiểu rõ hết, tiến hóa không ngừng chẳng có sai. Thì cái người mà chịu thành tâm tu là càng ngày càng giải, càng mở thì nó tự nhiên nó càng tiến, càng sáng suốt hơn, thì khó càng ngày càng tránh cái sự sai lầm. Chẳng khổ chẳng buồn tâm tự đạt, thì lúc đó mình giải khỏi cái trần trượt, thì giải bớt sự trần trượt thì nó đâu còn khổ còn buồn nữa. Còn khổ còn buồn là nó còn kẹt không thông, mà nó còn cái sự trượt quá nhiều thì nó mới khổ mới buồn. Thì mình giải ra, mình mở ra thì đâu còn khổ đâu còn buồn nữa, tâm tự đạt, đạt được cái sự thanh nhẹ nhàn hạ, như là cái người vô vi phải đạt. Tu vô vi là phải đạt tới cái sự nhàn hạ. Triền miên học hỏi chẳng còn sai, thì mình sáng suốt thì giờ phút nào mình cũng học được. Lúc nào mình cũng tìm đạo mình học, chứ mình đâu có tìm chuyện đời nữa. Rảnh thì coi con thầy ông giảng mình gì, coi ông Phật ông nói mình gì, kiếp ông nói kiếp này là cơ hội cuối cùng để nghe pháp thì mình ráng mình nghe đi, kiếp sau là hết rồi. Không biết đi đâu mà có được bấm băng được mà nghe, bây giờ còn bấm còn mở ra nghe được ông Phật ông giảng, chứ mai mốt đi biết ông đâu mà hỏi. Là phải muốn gặp là gặp. Rồi hỏi người tu thiền vô vi liên hệ với luồng điển nào? Đáp, thưa người tu thiền vô vi, đúng pháp là liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ. Lúc nào cũng trực giác và thẳng thắn, thật thà trong việc làm, không còn yếu ớt cầu xin mà không hành. Kể học hành xong mới rõ duyên vui hành, tiếp tục trùng tu tiến nhanh, trí tuệ không còn trong ẩn núp, công khai tiến hóa hướng về thanh.
Câu hỏi là xin giải thích rõ câu trực giác và thẳng thắn thật thà trong việc làm. Xin ví dụ về rõ về trực giác.
Trực giác là cái gì? Chữ này có học rồi đó, ai có thể nhắc lại? Trực giác là cái gì, có ai nhớ không?
À, thầy xin đóng góp.
À, trực giác là gì thì nói đi.
Thì, thầy có nói trực giác là trong quân bình xuất phát ra tận dụng quần xanh là vậy. Còn lại để mà như thầy nói tiếp là, thì khi mình khai triển trực giác là mình hiểu được cái sự việc của đối phương,
thì khi đó mình chỉ cầu cho họ nó xuất tâm mà thôi, chứ mình không có trách cứ người ta. Và có chỗ nó thầy nói là tức là cái trực giác, khi mình khai mở trực giác là mình thấy được, mình hiểu được, mình giải quyết được cái việc nó đến.
Làm sao mình biết mình có trực giác?
Cái trực giác này mình phải khai triển được cái trung tâm chân mày của mình mới có trực giác, còn còn không là mình chưa có trực giác.
Rồi, cho nghe lại nha.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày, rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy đúng, đầy ngực, tung bộ đầu thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Ừ, có giải pháp hết, không có sao, không có sợ, thành ra tới đó là không có lo nữa.
Dạ.
Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Rồi, thầy nói sao?
Sao? Sửa lời cho Huệ coi, nó lên đó.
Thầy nói sao? Trực giác là sao?
Dạ, thầy có nói là trực giác là thấy cái sự thấy hiểu biết ngay giữa trung tâm trên mày của mình. Mình nhắm mắt lại, mình thấy hiểu cái chuyện gì nó xảy ra, mình thấy có liền.
Nhắm mắt lại nhìn ngay trong cái trung tâm chân mày đó là mình thấy cái chuyện nó phải giải quyết như thế nào, tự nhiên nó sẽ ra cái đáp số phải giải quyết như thế nào, đó là cái trực giác. Nghe tiếp nha. Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tâm chân mày thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ. Mà nói chuyện rồi là được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội, huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau. Rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc. Nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa, nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trung tiến trung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Thầy nói có chút xíu mà nhiều chuyện trong đó lắm ha. Nhớ được gì không? Này có mấy phút mà nhiều chuyện nghe chưa? Thầy nói gì đâu? Thầy nói gì? Muốn nghe lại không?
Dạ thì cháu xin đóng góp.
Thầy nói gì?
Tức là mình, thầy nói là mình khai triển được trực giác thì nó ở ngay trong tim chân mày của mình. Vì cái sự việc gì đấy thì coi như mình đã ôm cái sự việc đấy ở trong lòng, mình rất hiểu nó rồi nên mình giải quyết được. Và mình không có được tranh chấp với ai cả. Hiểu sự sai lầm của mình.
phương.
Mình không muốn tranh chấp gì hả?
Thì thầy có nói thêm là trực giác nó là cái luồng điển mà làm việc trong trật tự và thanh tịnh, mà chỉ có giúp đỡ vì dựng lẫn nhau.
Cái từ trường. Từ trường phải không?
Vâng, đúng rồi.
Cho nghe lại chút xíu nha.
Vâng.
Ghi nha. Làm sao biết được mình đạt được trực giác?
Khi mà chúng ta đạt được trực giác ngay trung tim chân mày, thì việc gì vừa đến với chúng ta cũng như ôm trong lòng việc đó để phân giải rõ rệt. Tức là khai triển được trực giác rồi. Thành ra chúng ta khai triển được trực giác, những người tu vô vi khai triển được trực giác không bao giờ tranh chấp với ai. Nhưng mà hiểu sự sai lầm của đối phương, chỉ cầu mong cho đối phương tự giải. Cho nên những người tu vô vi thì được nhiều bạn thích nói chuyện với họ, mà nói chuyện rồi lại được tự thức và tự giải. Cái trực giác luồng điển từ trường tốt, nó làm việc trong thanh tịnh giúp đỡ đối phương. Cho nên chúng ta có cuộc hội huynh đệ bạc bàn nói chuyện với nhau, rồi nói chuyện hồi nói thằng đó nó nói dốc, nhưng mà nó nói dốc sao lại tôi thấy tôi khỏe. Tôi nói thấy thầy biết thằng đó nó nói dốc mà tôi thấy nó tôi khỏe. Vì nó có thiền, nó có trừ trường, nói chuyện tôi thấy nhẹ, thấy vui. Thì tôi muốn nói chuyện nữa, nó vậy đó. Cho nên bạn bè tu dìu dắt cho nhau trong xây dựng, mà trong đó có luồng điển từ bi thanh tịnh, độ trung tiến trung hành. Trong giây phút chúng ta tưởng tới chư Phật mà đàm nói về đạo, thì chúng ta sẽ được cộng hưởng luồng điển thanh nhẹ đó.
Thầy nói khi bạn đạo mà hợp lại với nhau, mà nhiều tiếng xây dựng cho nhau, thì có cái chuyện gì xảy ra?
Thì khi đó thì mình được cái luồng điển từ bi.
Phần điển từ bi làm gì cho mình?
Công hưởng cho mình.
Ban chiếu cho mình để mình chung thức, chung hành. Để mọi người cùng được hưởng á. Khi mà mình hội tụ với nhau, mà mình bàn bạc về đạo pháp, thì có cái luồng điển của từ bi thanh tịnh ban chiếu cho mình. À.
Vâng.
Rồi. Hiểu chưa, trực giác chưa? Giờ nãy muốn hỏi gì nữa quên rồi.
Câu hỏi là xin giải thích rõ câu trực giác và thẳng thắn thật thà trong việc làm. Xin ví dụ rõ về trực giác. Vậy thôi.
Đúng, có một câu thì cái người mà đạt được trực giác á, người ta nhìn giữa trung tâm chân mày là người ta có thể giải đáp được, có thể giải được tất cả những cái chuyện gì nó khó khăn nó tới là người ta giải được. Khi mà trực giác tới liền tức khắc vậy, thấy tự nhiên tập trung ngay trên trung tim chân mày là người ta thấy phải làm cái gì để giải quyết như thế nào, là người đó có khai mở được cái trực giác. Mà cái trình độ này cũng cao chứ không phải là trình độ thường nha. Thẳng thắn thật thà trong việc làm, thì lúc đó họ làm họ không có sợ gì, họ có gì là rất là thẳng. Khi bằng trực á, trực giác là cái sự hiểu biết nó rất là trung trực, rất là thẳng thắn, không còn yếu ớt cầu xin mà không hành, thì lúc đó là đạt tới cái dũng mãnh nè, đi thẳng tới chứ không có sợ nữa. Cái người đi tới cái đường trực giác là như vậy. Rồi gì nữa?
Có một câu thôi.
Hành xong mới
nhờ anh phân tích kệ.
Hành xong mới rõ duyên vui hành. Tiếp tục trùng tu tiến nhanh, trí tuệ không còn trong ẩn nấp, công khai tiến hóa hướng về thanh. Hành xong mới rõ duyên vui hành. Khi mà nói tới cái duyên á, là có sự sắp đặt của Thượng Đế. Mà mấy người mà cùng chung một cái luồng điển mà muốn tiến, cần tiến chung á, ông trời ông mới sắp cho mình tiến chung. Thì mới có duyên, cái duyên để mình vui, mình hành chung với nhau á, kêu là cái duyên vui hành. trong cái sự thanh nhẹ nó mới có cái vui, mà trong cái sự tranh chấp mà ghen ghét á, là nó không có cái vui, nó không có nhẹ. Thì mình vui hành với nhau, mình tới đây mình có cái duyên tương ngộ, gặp gỡ nhau để mình cùng học, cùng tiến, cộng hưởng. Thì đó là cái duyên vui hành. Hành xong mới rõ duyên vui hành, mà mình có hành đó mình mới được cái duyên đó. Còn mình nói dốc đó, là mình không có hành đó, thì mình không có được cái duyên đó. Mình vô mình cũng chán, mình cũng bỏ, mình cũng đi. Mình không có thích vô mà nói cái chuyện đó. Tại mấy người hành đó, cùng chung cái luồng điển nó mới được cái duyên vui hành đó. Còn cái người mà không có hành đó, người ta vô nó nghe hồi ta chán à, nó không có cái duyên đó. Tiếp tục trùng tu tiến nhanh. Tiếp tục trùng tu là mình tu hoài không có bỏ nó, kêu bằng trùng tu. Tu hoài tu không nghĩ á, tiến nhanh thì lúc đó mình chịu tu chịu sửa thì nó chỉ có tiến thôi. Càng ngày nó càng thanh nhẹ thì nó càng tiến nhanh hơn. Còn mình ở dưới nặng thì cái gì nó cũng chậm. Nặng thì nhiều khi thầy nói nhiều khi 2-3 năm nó cho thi một lần. Cả năm, cả 6 tháng nó cho thi một lần. Mà cái người thanh nhẹ như thầy á là hàng phút hàng giờ là họ thầy đã tiến khác rồi. Không phải như mình. Thi hàng phút hàng giờ là tiến hàng phút hàng giờ. Có cái chuyện mới để học, có chuyện mới để giải. Trí tuệ không còn trong ẩn núp. Khi mà mình khai thông trí tuệ thì tất cả cái gì nó cũng sáng minh bạch trơn, công khai hết. Không có cái gì mà giấu giếm hết, thành ra không có cái gì ẩn núp hết. Mình công khai với trời đất rồi. Đi tới cái trình độ mà có trí tuệ là con người sáng suốt rồi, công khai với trời đất là không có cái gì mà ẩn núp và che giấu cái tội lỗi của mình nữa hết. Công khai tiến hóa hướng về thanh thì lúc đó mọi sự đối với trời đất ra ánh sáng thì cái gì nó cũng công khai hết. Tiến hóa hướng về thanh thì cái cõi thanh là cái cõi trời đó, thì mình càng ngày càng hướng về cái cõi đó để trở về với cái nguồn cội của mình đó, thanh càng thanh hơn nữa. Câu số 5. Hỏi những người tu vô vi không chịu dũng mãnh hướng về thanh giới mà hành thì tương lai sẽ ra sao? Đáp, thưa, không hướng về thanh giới mà hành thì sẽ bị rơi rớt vào cõi âm. Luôn luôn cầu nguyện mà không hành đạo, hàm thành, tạo khổ cho mình và những người kế tiếp. Kể tội mang không biết, tạo gông cùm, khó khổ tâm tư, trí tối âm. Đời đạo không thành, không chất phát, suốt đời ô trược sống gông cùm. Rồi.
Câu hỏi là không hướng về thanh giới mà hành thì sẽ bị rơi rớt vào cõi âm. Cõi âm đây là cõi gì? Xin ví dụ cụ thể.
Cõi âm là nãy cũng như mình nói đó, cõi âm là những cái cõi mà ma quỷ kêu là cõi âm. Cõi cõi tâm tối, những cái phần âm là những cái phần mà tâm tối nó kêu là phần âm, là ma, là quỷ. Cũng như nãy mình nói là lấy cái ví dụ mà của người thấy thánh mẫu, thấy quan thánh, nhưng mà hỏi thầy nói là cõi âm, là cái cõi ma quỷ nó hướng mình về đó, đó. Mình tu mình không có hướng về thanh giới mà mình hướng về cái cầu sinh động loạn, hướng về thiên liêng đó, thì lúc đó mình nguyện cầu nguyện mà không hành đạo. Mình muốn gặp tiên gặp Phật mà mình không hành. Mà mình muốn tối nay tôi gặp tiên gặp Phật xuống hộ độ cho tôi, thì lúc đó là ma quỷ nó tới nó đón mình liền, nó rước mình á. Thành ra mình đi về cõi âm, hay là mình tu mà mình muốn làm thầy á, mình xưng danh làm thầy á, là cái cõi âm nó cũng tá vô đó, nó rước mình đi. Mình đi làm thầy, mình nói cho nó muốn nói gì thì nó nói qua cái miệng của mình á. Thì mình làm âm binh là vậy á. Tu phải lo hành thôi, chứ không có lo mà mơ mà mộng gì. Mình tu mình lo mình giải, mình biết mình còn trần trược thì mình lo mình giải, chứ không phải là nghĩ là mình phải gặp tiên gặp thánh, mình phải thanh nhẹ mình mới gặp được tiên thánh, chứ không phải là muốn gặp là gặp. Mà mình lo mình hành tới đâu, giải được nhẹ tới đâu, hướng về trời Phật, hướng về đó mà tu, nghĩa là tu để giải, để mở, để cho mình càng ngày càng nhẹ hơn, càng thanh hơn, chứ không phải là tu để trong kiếp này là tôi thành Phật thành tiên liền. Cái chuyện đó không có, cái chuyện thành hay không là về trên chứng tâm của mình. Cho mình tới đâu thì mình được hưởng tới đó thôi. Còn bây giờ mình biết mình còn phàm, mình còn trần trược, thì mình lo mình sửa thôi. Là tu đang cố gắng nhiều hơn. Càng ngày mình càng hướng về đạo, hướng về cái thanh, hướng về triết giới mà học. Chứ đừng có mơ mộng quá. Mơ mộng quá thì cõi âm nó rước mình đi chơi. Mình đi lạc hồi nào mình không hay. Mình cũng tưởng là tới cõi tiên vật rồi. mấy người đó nói là tôi đặt tới cõi tiên rồi, mà thật ra không phải, hỏi thầy thì biết liền, thầy nói cõi âm. Ma quỷ nó dắt mình đi mà mình không, nó quá ra hình này hình kia, mình tưởng thiệt, tại mình không có thấy thật, mình không có xuất ra mà mình thấy, thì nó cho mình thấy là, nó có thể hiện hình nó cho mình thấy, nó biến dạng nó cho mình thấy. Cái đó nó nguy hiểm lắm, người tu phải không có nên đi sai lạc như vậy, tu mà đi lạc đường là ma quỷ nó rất là mệt lắm á.
Câu tiếp theo là luôn luôn cầu nguyện mà không hành, người tu vô vi trước khi vô thiền đều phải nguyện, vậy cầu nguyện và nguyện của người tu vô vi có sự khác nhau hay không? Xin ví dụ để thấy rõ chữ nguyện vô vi và cầu nguyện.
Luôn luôn cầu tâm không thứ nguyện giới mà hành sẽ bị rơi rớt vào cảm. Luôn luôn cầu nguyện mà không hành, nghĩa là nói về mấy người mà ta không có hành pháp, chứ không phải là nói về người vô vi. Cầu nguyện là cầu cho Chúa xuống hộ độ cho tôi, cho tôi có được trúng giấy số, hay là coi tôi được giàu có, hay là tôi cho tôi được thành tiên thành Phật, cái đó là cầu nguyện. Còn mình là nguyện là khác, nguyện là cái tâm mình phát nguyện hướng về trời Phật, mình nguyện là để cho cái luồng điển mình nó đi lên, nó kết nối với cái sự thanh nhẹ bên trên, cái đó là phần nguyện của mình. Còn cầu nguyện là cầu xin, là cầu cho tôi được trúng số, cầu tôi được gặp sự may mắn, cầu cho tôi được sống lâu, cái đó kêu bằng cầu nguyện. Mà không hành là không có pháp đâu mà hành, hay là có pháp mà không hành, mà chỉ có cầu nguyện thôi. Nghĩa là chỉ cái ỷ lại, cái đó là nói chung là những cái sự ỷ lại, dùng trí thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành là vậy. Mình tưởng mình thông minh hơn những người đã thành đạo, mình muốn lợi dụng họ, họ thành đã khổ cực, khổ công mới thành đạo, mà bây giờ mình muốn họ về giúp cho mình chút xíu là mình được hết, mình khỏi cần làm gì hết á. Mình tưởng mình thông minh hơn, kêu bằng thầy nói là dùng trí thông minh mà lợi dụng đấng trọn lành đó, mà đâu có lợi dụng được. Nói gì nữa?
Bạn đạo nhờ anh phân tích 4 câu kệ.
Thành ra cái pháp này phải hành, đừng có cầu mong, đừng có cầu nguyện. Nói là tối nay tôi muốn gặp tiên, gặp Phật là không được. Mình thanh nhẹ thì mình sẽ được duyên, bề trên sẽ đổ cho mình cho thấy mình chút xíu vậy thôi, chứ mình cũng không phải là trình độ tiên Phật, thành ra không muốn gặp ai là gặp đâu. Kệ, tội mang không biết tạo gông cùng. Nên mình là tội hồn mà mình không biết. Mình mang tội đầy người hết mà mình không biết. Mình không biết là mình tạo thêm cái gông cùng, mình càng xiềng xích mình thêm khó khổ, tâm tư trí tối âm, thì mình gặp cái khó khăn, mình sống trong cái cảnh khổ, cái tâm tư mình nó bị bối rối, sống trong cái sự tâm tối, nó bực bội khó chịu lắm. Đời đạo không thành không chắc pháp, đời cũng không xong mà đạo cũng không xong, là tại vì mình thiếu cái thật thà, mình không có nhìn lại cái thực chất của chính mình không biết là mình đang ở cái giới nào, mình như thế nào. Mình còn trần trượt mà mình tưởng là mình đã thanh rồi. Mình tưởng là mình kiếp này mình tu là mình thành Phật thành tiên. Không có chuyện đó. Phải giải từ từ, khổ công lắm. Dày công lắm mới đạt. Dày công lắm mới giải được. Từ cái tội của mình là giải hết cái tội của mình từ kiếp trước. Mình là tội hồn cho nên mình chưa có làm xong cái gì hết. Nợ nần cũng còn đầy hết. Nó chưa có trả hết. Nợ của trời đất, nợ của chúng sanh cũng không có trả nổi. Thì bây giờ mình lo giải cái tội của mình trước đi, quan trọng là lo giải cái sự tội lỗi của mình trước đi. Suốt đời ô trược sống gông cùng, nếu mà mình không có lo cái đó, mình không có thật thà với chính mình á, thì mình sống rốt cuộc mình sống trong cái ô trược, sống trong cái sự xiềng xích trói buộc mình, mà mình tưởng mình đã thoát rồi, nhưng mà mình đã bị kềm kẹp đủ thứ hết, tại mình sống trong cái sự ô trược đó. Nó trói buộc mình. Hỏi, hành động vá víu không dứt khoát thì sẽ đi đến đâu? Đáp, thưa, hành động vá víu tức là mượn danh Phật tiên thánh thì sẽ tự tạo sự tối tâm cho chính mình, không tự chủ được, rất khó hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận được. Tà ý vẫn trường tồn, tâm linh bị giới hạn, thích điển diễn tả thiên cơ và địa lý, chính mình chưa khai thông được. Kể khó hành, khó triển, khó khai thông, nguyên lý bất thông lại trớ trồng, không thoát lòng vòng trong dục giới, bất minh chánh pháp lại lòng vòng.
Câu hỏi là xin giải thích rõ hơn từ vá víu và mượn danh.
Cái gì giải thích chữ gì?
Từ vá víu và mượn danh.
Thưa, hành động vá víu và mượn danh Phật tiên thì sẽ tự tạo sự tâm tối cho chính mình, Vá víu là sao? Vá víu là mình lượm chỗ này khúc, lượm chỗ kia khúc. Mình lượm trong kinh này chút xíu, trong kinh chút xíu, người này nói này chút xíu, mình kêu bằng vá víu. Chứ không phải là mình có một cái đường lối rõ ràng, kêu là vá víu. Mình mượn danh Phật tiên, mình nói là ông tiên nói vậy, ông thánh nói vậy. Mà mình đâu có thấy ông nói vậy. Lượm ở trong kinh viết lại ông nói vậy, người kia nói vậy, ông thánh nói vậy. Còn là vá víu là mình mượn thôi, mình mượn cái tên ổng mình nói thôi, chứ không phải mình thực hành mà mình hiểu là mình đạt tới. Mình lượm chỗ này một chút, lượm chỗ kia một chút, kia là vá víu. Cũng như mình làm cái áo mà giá khúc này, giá khúc kia, giá khúc nọ, kia là vá víu. Mượn, mình níu vô những cái của Phật tiên thánh đó mình nói. Tự tạo, tự tâm tối cho chính mình là tại mình không có khai thông, mình không có đạt, mình không có tự chủ được. Mà mình chỉ nói mấy cái lý của mấy ông đó thôi, mà mình cũng không hiểu rõ nữa. Rất khó hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận được. Tà ý vẫn trường tồn là tại vì mình không có hành thì làm sao mình giải được cái trượt. Thành ra cái tà ý mình vẫn trường tồn, nó vẫn còn ở trong tâm của mình. Trần trượt thì nó phải có tà ý. Tâm linh bị giới hạn thì cái sự phát triển của phần hồn nó không có phát triển được, không có khai thông. Thích diễn tả thiên cơ và địa lý thì lúc đó muốn nói chuyện mà bên trên thì nói chuyện thiên cơ, mà thiên cơ làm sao nói được chuyện của ông trời, mà diễn tả thế nào cũng diễn tả sai. Nói địa lý, mượn những cái khoa địa lý là nói chỗ này đất sập, chỗ kia đất tốt. Chính mình chưa khai thông được, mình không có khai thông làm sao mình thông thiên văn và đạt địa lý được. Đâu có hiểu cái chuyện của trời đất làm đâu mà nói thiên cơ. Thành ra mình thấy ở dưới thế gian là mấy người nói thiên cơ rốt cuộc là nó trật hết rồi, đâu có ông nào nói trúng đâu. Mà cũng thích nói thiên cơ, làm như ta là thông hiểu hết rồi. Mà chuyện đã nói là thiên cơ là bất khả lậu, mà chuyện của ông trời mà mình đi mình bàn chuyện thiên cơ là mình đã đi sai đường rồi. Thành ra mà mấy người mà nói thiên cơ khỏi cần nghe chi mất công. Họ còn không biết thiên cơ của họ ra làm sao nữa, họ làm sao mà đi nói thiên cơ của trời đất. Còn gì nữa không?
Bạn đạo hỏi câu nữa là thiên cơ và địa lý ở bên trong hành giả và bên ngoài có sự khác biệt gì không? Xin ví dụ cụ thể về thiên cơ và địa lý có sự tương đồng nhau.
Thiên cơ thì thường thường tôi nói là thiên cơ là chuyện của bộ máy của ông trời, kêu là thiên cơ. Bộ máy của ông trời là cái sự xoay chuyển biến động ở thế gian này, kêu là thiên cơ. Những chuyện nó sẽ xảy ra mà ông trời cũng đã sắp đặt, gọi là thiên cơ. Thì thiên cơ bất khả lậu là không có ai mà có thể biết được cái đúng ngày giờ nó sẽ xảy ra như thế nào. Thầy cũng có nói về những cái chuyện nó sẽ xảy ra trong tương lai mà không bao giờ thầy nói ngày giờ. Chỉ có ông Thượng Đế ông mới nắm ngày giờ, mà ông cũng có thể thay đổi bất cứ giờ phút nào. Cho nên nó có cái trúng, có cái sai. Địa lý là những cái mà cũng đất đai ở dưới thế gian, là chỗ trời chỗ sụp, cái chỗ này lục, cái chỗ kia nó nổi lên, nó có là về cái khoa địa lý, mà cũng là do sự sắp đặt của ông trời. Thì cũng như thầy cũng có nói là sau này cái địa hình của nước Việt Nam nó cũng thay đổi đó. Nhưng mà mình đâu có nói ngày giờ nào, không có thể mấy ngàn năm nữa, mấy thế kỷ nữa, mình đâu có biết. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự sắp đặt, mà cái chuyện đó chuyện của ông trời làm. Còn thầy nói là thiên cơ ở trong bản thể mình, thiên cơ ở bên trong của mình chưa biết, làm sao biết được cái thiên cơ bên ngoài. Thiên cơ bên trong là chút nữa mấy giờ mình đi cầu mình cũng không biết, mấy giờ cái ngày nào mình sụp đổ mình cũng không biết. Cái sự biến đổi bên trong mình cũng không hiểu, mình không biết chút nữa nó sẽ ra sao mình cũng không biết. Cái đó là cái thiên cơ trong người mình còn không biết nữa, mà mình đi nói chuyện thiên cơ bên ngoài là cái chuyện đó bảo đảm là trật. Khỏi cần nghe. Khó hành, khó khổ, triển khó khai thông. Khó hành, khó, triển khó khai thông. Nghĩa là nếu mà mình không có hành để giải thì khó hành. Hành cũng khó, mà phát triển cũng khó, mà khai thông cũng không được. Nguyên lý bất thông lại kéo trồng. Thì mình không có hành, không có khai mở thì làm sao mình hiểu được cái nguyên lý của trời đó. Mình đang nguyên lý bất thông lại kéo trồng. Thì nó cứ cái chuyện này nó kéo qua chuyện kia, chuyện nọ mình không hiểu gì hết, trêu trồng. Không thoát lòng vòng trong dục giới thì rốt cuộc mình cũng không có tự giải thoát được. Dẫn lòng vòng trong cái dục giới là cái cõi thế gian, cõi dục ở dưới thế gian. Ham muốn đủ chuyện, dục vọng đủ chuyện. bất minh chánh pháp lại lòng vòng. Mình không hiểu cái chánh pháp là cái gì, mình cũng không có thoát được, kêu là lòng vòng, không có đi ra được. Hỏi, tu mà chuyên môn đọc sách thiếu pháp để hành thì kết quả sẽ ra sao? Thì đó, thầy nói mấy chuyện ở trên là thầy nói mấy người mà tu mà không có pháp, thầy mới kêu bằng pháp víu cái chuyện của Phật Thánh Tiên, nói chuyện ông Tiên ông Phật này nói là trong sách vở thôi, không có hành. Đáp, thưa tu mà dựa vào trăm kinh vạn quyển cuối cùng cũng không sửa được tánh hư tật xấu, vừa đọc sách vừa hành pháp đúng đắn thì mới tránh được văn chương ảo giác mê lầm. Kệ thực hành khai triển mở tâm tiến điển giới, thông giao tự tiến xuyên, giả ảo tiêu trừ tâm thức giác, bền lâu tự đạt cảm giao huyền. Là gì?
Câu đấy hết câu hỏi.
Đó rồi ha.
Dạ.
Vì đó thì tu mà dựa vào mấy cái kinh sách mà không hành đó, thì rốt cuộc làm sao mình sửa được tánh hư tật xấu của mình, làm sao mình hoàn tất được tội hồn mà không có sửa được, làm sao mà tiến. Còn mình vừa đọc sách vừa hành pháp đứng đắn thì mới tránh được văn chương ảo giác. Mình càng hiểu sâu, mình càng hành pháp, mình càng nghiên cứu thì mình sẽ hiểu sâu hơn, không có bị lạc vào cái văn chương ảo giác, đâu có hiểu rõ đâu kia là ảo giác và mê lầm, nhiều khi hiểu sai nữa. Kệ thực hành khai trí mở tâm tiến, thực hành thì mình mới khai mở được cái pháp, nhờ cái pháp này dùng thanh khí điển của trời đất mình mới khai tâm mở trí của mình mới tiến. Điển giới thông giao tự tiến xuyên thì từ từ mình thanh lọc cái luồng điển mình, gia tăng cái chấn động lực mình đó, dồn hết lên trên bộ đầu mới hòa với cái điển giới, mới thông giao được, mới giao cảm được với trong một cách thông suốt. Tự tiến xuyên là mình vượt qua những cái từng giới ở bên trên, những cái trở ngại là những cái từng giới là mình trượt, mình gặp cái thanh đó là những cái trở ngại đó. Mình phải ráng thanh lọc nữa để vượt xuyên những cái từng giới đó. Giả ảo tiêu trừ tâm thức giác thì không có còn cái sự giả ảo nữa, cái gì cũng thấy rõ ràng, rõ rệt mà nói, tiêu trừ tâm thức giác, tâm tự hiểu hết. Bền lâu từ đạt cảm giao huyền, thì mình cứ tiến vậy thì mình mới bền lâu, mình mới tự đạt được cái sự thanh nhẹ, mới cảm giao được cái sự huyền bí của bên trên, mình mới hiểu được cái sự huyền bí của trời đất như thế nào. Rồi. Hết rồi.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Rồi, cảm ơn
bạn Đạo.
Kính chào các bạn.
Dạ, xin chào mọi người.
Cảm ơn chú Bảo.
Dạ, xin chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Chào anh Bảo, chào anh Thanh. Chào ông bạn Đạo.
Chào anh Thanh.
Chào các anh chị.
Có nhiều bạn vô mà không có ghi cái địa danh ở đâu, Thanh nhớ nhắc nha. Không có ghi tên tuổi hoặc là ghi địa danh.
Dạ.
Chào anh Bảo.
Có số cô nhất lớn tuổi em có nhận dạng được mà các cô. Cách mà nhờ con cháu và những con cháu ghi rõ. Cô Mười Thanh ở Biên Hòa thì hôm qua em có hướng dẫn rồi, nhưng mà cô phải nhờ cháu ngoại. Còn đây em thấy Ngọc Bích, chắc là anh Bích ở Hà Tĩnh. Anh Bích Hà Tĩnh.
Không biết phải không?
Sau, nhớ ghi địa danh dùm.
Có nhiều người ghi không có ghi, không có ghi ở đâu á. À, là không có ghi
chị
tên.
Chị Huệ ở Hà Nội, chị cũng lưu ý lần sau chị ghi thêm chữ Hà Nội vào.
Anh Quốc Trung Nam, Quốc Trung Nam
Quảng Nam ấy. Bạn Quốc Trung ở Quảng Nam.
Quảng Nam à.
Viết tắt Quảng Nam ấy.
Ừ. Rồi, vậy thôi ha.
Chỉ mấy người đó thôi.
Chào
chào quý bạn đạo.
Chào các bạn.